Tác giả Duyên Anh. Chương 1. Bao giờ mày về Mỹ hả Bill?
Tôi không biết.
À, mày thích nước tao không?
Tôi thích nước mày lắm.
Tại sao mày thích?
Vì tao nói được tiếng nước Anh. Nước tao nhỏ bé nghèo nàn, đâu bằng nước Mỹ của mày. Nước Việt Nam có nhiều người tốt. Tôi thích nước mày lắm.
Very much.
I ate very much.
Trương Còm vỗ vai Bill.
Tao cứ sợ mày dóc tổ.
Con nhà Bill tròn đôi mắt xanh.
Dóc tổ là gì?
Trương Còm cười thật tươi.
Dóc tổ là xạo ke.
Bill nhăn nhó.
Xạo ke là gì?
Trương Còm vẫn cười. Xạo ke là đía.
Bill đưa tay vò mái tóc màu mật ong, bó sát lấy đầu nó.
Đía là gì?
Trương Còm nắm chặt cổ tay Bill.
Hì hì, còn lâu mày mới nói được tiếng nước tao. Tiếng nước tao khó nhất thế giới.
Bill gỡ tay Trương Còm khỏi tay nó năn nỉ.
Dóc tổ, xạo ke, đía là gì?
Nó phát âm không đúng, y hệt như một người thượng nói tiếng kinh.
Là nói phép.
Bill dậm chân.
Trời ơi!
Hai tiếng trời ơi từ miệng Bill thoát ra nghe dễ thương biết mấy.
Nó bức một sợi tóc.
Nói phép là gì?
Trương Còm hinh hỉnh mũi. Mày phải mất cái gì chứ?
Bill hỏi, mày muốn gì?
Trương Còm liếm mép.
Kẹo sô-cô-la.
Tại thằng Jack đấy. Hôm nọ tao nhờ nó tí việc, nó bắt tao trả nó trái ổi.
Nay tao bắt mày trả kẹo sô-cô-la.
Bill nói,
hôm nào mày nhờ tôi đi, tao không bắt anh trả gì đâu. Tao không thích thằng Jack.
Trương Còm đá khẽ vào chân Bill.
Mày giống chúng tao.
Chơi với nhau mà cứ đòi trái này, trái nọ.
Thôi, mày khỏi đưa kẹo sô-cô-la. Tao nói đây.
Xạo ke, dóc tổ, đía, nói phép, cuội, ba hoa, là nói láo, là không nói thật.
Bill phụng phịu, tôi nói thật, tôi không nói phép, tôi thích nước Việt Nam của mày.
Hai đứa nhỏ đã ngồi phẹt xuống nền xi măng, cửa nhà hưng mập, dưới giàn hoa giấy.
Bill mới dọn nhà tới cư xá Chu Mạnh Trinh, bố nó là một mục sư đạo Tin Lành, mẹ nó đẹp như tài tử Màn Bạc.
Trước Bill, gia đình nhà thằng Jack, thằng John, thằng Jimmy đã tới cư xá này, và bố mẹ chúng đều là người truyền giáo, nói tiếng Việt rất giỏi.
Nhưng bọn Trương Còm không thích chơi với nhô con Mỹ. Từ hôm Bill về đây, cái biên giới ngăn cách giữa nhô con Việt Nam và nhô con Mỹ không còn nữa.
Bill làm quen Trương Còm, nó nói tiếng Việt.
Trương Còm thú quá.
Tiếng Việt Nam đó là nhịp cầu để bọn nhô Việt chở sự hồn nhiên của chúng đổ vào tâm hồn bọn nhô Mỹ.
Và ngược lại, tuổi thơ không có biên giới, và sự hồn nhiên chẳng cho phép ai kỳ thị ai.
Trương Còm đã thân với Bill.
Bill cầm tay Trương Còm,
hưng mập, dũng đa cao,
bồn lừa đặt vô bàn tay Jack, John, Jimmy và những bàn tay trẻ con đang chặt lấy nhau, thương mến.
Bill dẫn Trương Còm đến nhà nó ở gần chùa.
Mẹ Bill bắt tay Trương Còm rồi bế bỏng nó lên, hôn má, tặng kẹo bánh nó.
Mỗi lần qua nhà Bill chơi, lúc về mẹ Bill đều cho Trương Còm một tấm hình Chúa Giê-xu.
Trương Còm khoe mẹ nó. Mẹ thằng Trương bắt Trương Còm, bắt nó lôi Bill ghé nhà chơi. Mẹ nó tặng Bill kẹo chuối, bánh gan.
Bill về nói gì với mẹ mà mẹ nó ăn mặc thật đẹp sang nhà Trương Còm.
Hai bà mẹ nói chuyện vui vẻ.
Mẹ Trương Còm khen mẹ Bill đẹp như tài tử.
Trương Còm thấy đúng ghê.
Bill khắc tính Jack.
Thằng Jack không bao giờ cho bạn một vật gì mà không đòi trao đổi vật khác.
John thèn thùng. Còn Jimmy thì sai đâu làm đấy.
Trương Còm không thích Jack, nhưng Bill bảo Chúa sẽ giúp thằng Jack được mọi người thương yêu.
Sắp Tết rồi Bill ạ.
Hả? Sắp Tết rồi. Tết ở Việt Nam vui lắm. Chúng tao được đốt pháo và nghỉ học nửa tháng.
Ồ, thích nhỉ.
Mồng một Tết mày tới nhà tao, mẹ tao sẽ lì xì mày.
Lì xì là gì?
Là mừng tuổi đó. Cứ năm cũ hết, năm mới sang. Mỗi người lại thêm một tuổi. Người lớn chúc nhau năm mới khỏe mạnh. Người lớn cho tiền trẻ con. Gọi là lì xì để mừng cho trẻ con thêm một tuổi.
Không nhận được không?
Không nhận người lớn buồn và trẻ con sẽ không gặp may mắn suốt một năm.
Trương Còm nhìn lên giàn hoa giấy.
Bố tao bảo tại chiến tranh nên Tết mất vui đi nhiều. Hễ hết chiến tranh, Tết ở nước tao kéo dài 3 tháng.
Bill chớp mắt.
Chúa không thích chiến tranh đâu. Chúa không muốn người ta giết nhau.
Chúa dạy mọi người đều là anh em. Tôi với mày là anh em.
Trương Còm cười hóm hỉnh. Tao là anh mày đấy nhé. Bill gật đầu. Mày là anh tôi. Trương Còm hít khẽ. Bill, mày thường nói bố mày ở gần Chúa hả?
Ừ. Sao mày không bảo bố mày nói với Chúa hóa phép cho súng đạn biến thành cát đi?
Phải tin Chúa. Tao tin mà. Mẹ tao chủ nhật ngày nào cũng đi lễ ở nhà thờ Đức Bà.
Tin nữa đi, Chúa sẽ làm hết chiến tranh.
Giọng con nhà Bill đúng là giọng mục sư lõi. Nó có khiếu truyền giáo. Trương Còm không thích Chúa, nó chỉ mến mẹ thằng Bill. Mẹ Bill có đôi mắt thật hiền từ. Bố nó cũng vậy. Những người Mỹ ở cạnh nhà Trương Còm đã chẳng giống bố thằng Bill. Họ lơ láo uống bia, vất đầy vỏ hộp ra cửa, đậu xe bít cả ngõ và hay gây sự với người Việt. Bố Trương Còm phải viết báo phê bình những người Mỹ này.
Bill ơi,
gì? Thằng Jack, nó cậy nó to con, nó hay khoe nước Mỹ nó lớn, và có thằng Tom Sawyer, Mỹ thằng Huckleberry Pim.
Mày biết hai thằng này không?
Biết chứ.
Chúng nó ra sao?
Đó là hai đứa trẻ con phi thường nhất nước Mỹ. Jack coi nó như là Tom Sawyer, John coi nó là Huckleberry Pim.
Mày biết nước tao có bao nhiêu thằng nhỏ phi thường không?
Không. Anh em thằng Việt, thằng Còm, thằng Kình, thằng Cu So, thằng Vũ, thằng Côn, thằng Khoa, thằng Vọng. Bây giờ là tao và thằng Bồn Lừa. Chúng mày muốn uýnh lộn chắc?
Bill lắc đầu. Sao không đi coi chết bóng?
Trương Còm nói. Thằng chắc không tốt vì nó tưởng nó khỏe hơn chúng ta. Tao muốn nó thua chúng ta một trận, nó sẽ hết lầm tàng.
Nước tao ngày xưa có Phù Đổng Thiên Vương. Nhóc con mà một mình một ngựa dẹp tan giặc Ân.
Nước tao còn có Trần Quốc Toản, Mộ Quân đánh giặc Tàu. Trẻ con nước tao giỏi nhất thế giới, sức mấy bọn Tom Sawyer và Huckleberry Finn bì được. Mày bảo thằng Chắc có giỏi uýnh lộn với chúng tao đi.
Bill móc tới quần jean, lôi ra một thanh kẹo cao su, đưa cho Trương Còm. Ăn đi và quên chuyện đánh nhau với thằng Jack.
Trương Còm lột hai lần giấy bọc thanh kẹo, bỏ vô miệng nhai lia lịa.
Tao không muốn đánh nhau, nhưng tao muốn cho thằng Jack biết chúng tao không yếu như nó tưởng.
Hồi tụi mày chưa đến cư xá này, thằng Thiện Mông Cổ là sếp. Nó bắt nạt tuốt mò. Nó đá bọn Mỹ con té nhào. Chúng ta đã dẹp bọn Thiện Mông Cổ. Chính tao bắt sống con nhà Thiện Mông Cổ. Nó lạy tao xin hàng. Bây giờ nó dọn nhà đi rồi. Tao không sợ thằng nào lớn hơn tao. Tao không thích bọn nhô Mỹ khinh tụi tao gầy còm, ốm yếu. Vì thế tao sẽ ong công non cho với thằng Jack.
Bill không thể hiểu kịp những lời Trương Còm nói. Nó chỉ lơ mơ biết Trương Còm muốn đánh thằng Jack vì con nhà Jack cậy mình to xác.
Bill nói, tôi có dám khinh mày gầy còm đâu nào.
Trương Còm nhả bát kẹo ra tay, vân vê thành hòn bi nhỏ rồi búng lên dàn hóa giấy.
Mày thấy thằng Hưng Mật lớn hơn tao chứ?
Ừ.
Cả cư xá này không thằng nhãi nào đấm bụng nó làm nó đau. Thế mà tao đấm nó thua cuộc đấy.
Tao thắng giải cái hộp dế mỹ lị con dế than đá vô địch loài dế.
Bill hỏi, Hưng Mập đi đâu chưa vậy?
Trương Còm duỗi chân. Nó lên nhà anh nó ở cầu Kiệu.
À, tao nghĩ được cách này hay lắm. Chiều nay mày rủ bọn thằng Jack, John, Jimmy đến ngõ D nhé.
Bill ngơ ngác, để làm gì?
Để đấm bụng Hưng Mập, kéo tay tao và đua tài lửa bóng với Bồn Lửa. Rồi chúng ta đến hồ cá Chi Lăng coi Dũng Đa Cao biểu diễn bông nhông, ok?
Ok.
Hai đứa trẻ cùng đứng dậy một lượt. Bill thọc hai tay vào túi quần jean. Trương Còm thọc hai tay vào túi quần short.
Trương Còm luôn luôn mặc quần short. Nó chê quần dài. Vì hồi học mẫu giáo trường Saint Vincent, cô cậu mặc quần dài lúng túng, cái lúc đau bụng. Kết quả cô cậu bĩnh ra quần trước khi cô giáo cởi kịp dùng cô cậu. Cô cậu phải mặc quần nhà trường và ôm gói quần đầy ca ca về nhà cho mẹ giặt. Từ đó Trương Còm sợ mặc quần dài. Trương Còm vốn dĩ là bộ xương cách trí, nó mặc quần sót để biểu diễn đôi chân ống xì đồng.
Bill cho thêm Trương Còm miếng sô-cô-la nữa. Trương Còm vội trả nợ bạn hai cục xí muội. Hai ông nhô chia tay nhau, hẹn gặp gỡ buổi chiều.
Chiều 2, bọn thằng Bill đã có mặt trước cửa nhà Hưng Mật, dưới giàn hoa giấy. Ngõ D dạo này sạch sẽ lắm. Mỗi nhà tự ý tráng xi măng lên con ngõ đẹp vô cùng. Bây giờ, những người phi lật tân lộm thuộm, những người Mỹ vô trật tự đã bị chủ nhà Việt Nam chê bỏ. Chỉ có những người Mỹ tốt, lịch sự mới được thuê nhà tại ngõ D, cư xá Chu Mạnh Trinh. Bill ngồi trên chiếc ghế tập tạ của anh em Hưng Mập.
Jack luôn miệng hỏi, Hưng Mập sao chưa về? và Trương Còm phải trả lời. Đợi tí. Mày nóng tính như cá bồi tách ra ấy. Trừ Bill ngựa ở ghế, sáu đứa trẻ ngồi phẹt xuống ngõ. Bồn lừa có vẻ khoái mái tóc Jimmy vì tóc thằng Nhô Mỹ rậm bù mà vẫn đẹp. Nó loan quanh ôm sát lấy nhau, chứ không đâm tua tủa như chổi chả. Dũng Đa Cao nằm gối đầu lên đầu John. Thằng Nhô mắt xanh, môi đỏ này vuốt ve tóc Dũng Đa Cao. Rắc tựa, khuỵu tay vào vai Trương Còm. Hay kéo tay trước đi. Dũng Đa Cao nhỏm đầu dậy, kéo tay trước, chờ Hưng mập về đống bụng sau. Jack xăm cánh tay áo caro sặc sỡ của nó. Ok, kéo tay. Trương Còm đứng lên, rồi, kéo tay. Phe tao cử Dũng Đa Cao. Jack cũng đứng lên, tao kéo với Dũng. Bill tự ý rời ghế, Dũng Đa Cao phởi căng áo ra. Nó giang chân gồng tay phải rồi buông thõng và bảo Trương Còm. Cho tụi Mỹ thấy con chuột của tao đi mày. Trương Còm hắt đầu. Ê Bill, Jack, John, Jimmy, hãy nhìn cho rõ con chuột của Dũng Đa Cao. Những con mắt xanh mở căng như muốn dán lấy bắp tay Dũng Đa Cao. Trương Còm bẻo bắp tay Dũng Đa Cao một cái thật mạnh. Một cục thịt nổi lên, cử động rồi xẹp liền. Đó, con chuột đó. Chắc ngạc nhiên, con chuột ở tay à? Trương Còm cười toe, mỗi cánh tay đều có một con chuột. Tay mày cũng có con chuột, muốn con chuột của mày nổi lên không? Chắc gật đầu. Trương Còm bẻo bắp tay Jack một cái, con nhà Jack nhăn nhó, nhưng nó phục lăn vì cục thịt nổi lên giống hệt cái con chuột rằm tháng 8. Tức là giống con lợn nặn bằng bột. Jack khoái chí, hay ghê. Bọn thằng Bill, John, Jimmy đã cởi phăng áo ra, chờ Trương Còm bắt con chuột của chúng cựa quậy. Nhưng Bill la trời như bọng, còn John, Jimmy nhắm chặt mắt nên chúng không thể nhìn thấy con chuột của chúng. Trương Còm ngó Jack cười hề hề, mày thỏ đế quá. Ôi tao đây nè. Trương Còm giơ cánh tay tráng ngang tầm vai, nó tự bẹo bắp thịt và con chuột nổi lên. Trương Còm ngạo nghễ, coi đi, chuột của tao hách lắm. Bill, John, Jimmy nheo cặp mắt phục Trương Còm. Jack ưỡn ngực, tao làm được. Nó bắt chước Trương Còm giơ cánh tay trái, khốn nỗi cánh tay trái của nó vừa bị Trương Còm bẹo. Chắc không hề biết rằng con chuột chỉ nổi lên có một lần trong khoảng thời gian ngắn. Nó bẹo thật mạnh. Con chuột chả chịu nổi. Jack ngơ ngác, sao ta làm con chuột không lên? Bồn lừa nói, tại mày dở ẹc, chúng ta mới đủ sức bắt con chuột nổi lên. Bồn lừa hất đầu, để tao bắt con chuột cái của mày cửa quậy. Nó kéo cánh tay phải của Jack và bẹo con chuột nổi lên. Jack khờ khạo, đâu hiểu lần này bồn lừa bẹo bắp thịt tay phải nó. Bồn lừa xoa tay, đó, nó cửa quậy rồi, tao đố bọn chúng mày làm được. Jack bắt Jimmy John Jimmy bẹo cả hai tay nó, xong con chuột không lên. Một giờ nữa nó mới lên. Chắc chẳng chịu tỏ ý phục. Bọn Trương Còm ra mặt. Nó là thằng Mỹ nhỏ bướng và luôn luôn tưởng Tom Sawyer nhất thế giới. Chắc giục kéo tay. Dũng Đa Cao đã tựa khuỷu tay lên mặt ghế. Mỗi đứa ngồi một bên. Chiếc ghế dài tập tạ của anh Hưng Mập ở giữa. Bồn lừa Trương Còm đứng bên phía Dũng Đa Cao. Bill, John, Jimmy đứng bên phía Jack. Cuộc tranh tài kéo tay bắt đầu. Kéo tay là nghề của dân Mỹ. Trương Còm đã được bố dắt đi coi phim Ngư Ông và Biển Cả. Nó thấy có một màn kéo tay thi ở quán rượu. Lâu cả đêm mà không người nào thua. Hai ly bia bự sát cạnh tay trái hai người. Uống hết ly này tới ly khác. Hai cánh tay vẫn cân bằng. Thỉnh thoảng một cánh tay bị gục xuống thì lại được kéo lên ngay. Hai cánh tay còn mập ú đầy lông lá. So với cánh tay của Jack thì cánh tay của Dũng Đa Cao, con gấu rừng Ban Mê Thuật nhỏ hơn. Jack tin tưởng mình sẽ thắng cuộc trong giây lát. Đôi mắt xanh màu nước biển của nó ánh lên niềm tin tưởng đó. Jack chưa hiểu những thành tích oanh liệt của Dũng Đa Cao, hạ Quyên Tâm Định, hạ Y Phạm về hai môn chạy và bắn súng. Chiến thắng giặc khỉ, Jack vẫn nghĩ Tom Server của nó là vô địch thế giới. Linh hồn Jack là linh hồn Tom Server. Linh hồn ấy đang nhập vào cánh tay Jack. Trương Còm nói, hai đứa cùng ngồi duỗi dài chân, hai tay chống cạnh sườn đấy nhé. Đương nhiên Trương Còm làm trọng tài. Hai cánh tay của hai ông Nhô đã chập vào nhau thành hình chữ X. Nhưng cả hai đều chưa dùng sức. Bây giờ mới khởi sự kéo. Trương Còm bắn súng mồm. Phàng, kéo đi. Dũng Đa Cao nháy bồn lửa. Vét hết sô-cô-la của tụi nó, chốc nữa ăn cho khoái miệng. Bồn lừa móc túi liền cái súng cao su ra. Tao cá thằng Dũng đã cao thắng. Tròn vất xuống 4 thanh sô-cô-la. Tao cá thằng Jack thắng. Trương Còm ném một gói ô mai Tân Định. Dũng đã cao thắng. Jimmy ném liền 5 gói kẹo cao su. Jack thắng. Hai con gà nòi nhìn nhau mỉm cười. Jack mím môi dùng hết sức lực kéo. Dũng đã cao giả vờ thẳng tay rồi ngả về phía Jack. Bill quăng cả hộp kẹo bi trên đống đồ cá. Jack thắng. Trương Còm ném thêm gói kẹo chuối Mỹ Tho. Tao bắt. Dũng đã cao từ từ kéo tay trở về vị trí cũ. Bồn lừa hỏi Dũng đã cao bằng tiếng lóng. Hiệu lạ lắng lỡ lông kha. Liệu thắng không? Dũng đã cao đáp. Hà lì lái cơ lắc chí. Là cái chắc. Thứ tiếng này làm Bill John Jimmy thộn mặt ra. Bồn lừa còn mỗi con quay đánh nốt. Dũng đã cao thắng. John móc hết sô-cô-la. Jack thắng. Cuộc kéo tay thật hào hứng. Bọn nhóc con ngó đê kéo tới xem cổ võ ở Mỹ. Cố thắng thằng Mỹ con đi. Tao muốn Dũng đã cao kéo gãy xương tay thằng Mỹ. Đè cho nó hết cựa quậy. Dũng đã cao bỗng trở thành một niềm tin tưởng của những ông quắc đứng làm khán giả. Nhưng chắc không dễ nhá như Dũng đã cao và bọn nhãi tưởng. Nó có sức mạnh dẻo dai của y phàm. Mỗi bận cánh tay Dũng đã cao ngả về phía rắc. Trương Còm bồn lừa hồi hộp kinh khủng. Bọn nhô ngõ đê mở căng mắt. Trái tim chúng muốn đứng lại khi Dũng đã cao gắng sức kéo tay mình trở về vị trí cũ. Bọn nhô thở phào khoan khoái. Bill, John, Jimmy cầm chắc Dũng đã cao thua vì từ lúc nhập cuộc Dũng đã cao chưa hề kéo nổi tay chắc nghiêng về phía mình lần nào. Hai ông nhô bắt đầu toát mồ hôi chán. Đã ngót nửa tiếng rồi, hai thằng găng nhau quá, dám đua đến tối lắm. Dũng đã cao nghĩ rằng nếu nên dùng mẹo vặt thì mới hy vọng thắng chắc. Nó nhớ tới thằng Hải ở trại định cư Hưng Đạo năm ngoái. Con nhà Hải định bắn trúng chân y phàm cho y phàm ngã quỵ và Dũng đã cao chạy vượt y phàm. Xong Hải bánh tồi, viên đạn trúng mông Dũng. Con nhà Dũng đã cao đau điếng chạy vọt lên thắng cuộc. Nó nhìn chắc thấy mệt chưa mày? Chắc nói tao sắp thắng. Dũng đã cao bĩu môi sức mấy. Nó giả vờ ngước lên trời. Mây xanh ghê, Jack không đoán được ý định của Dũng đa cao. Bọn nhãi đứng ngoài cũng vậy. Ê Jack, gì? Con chuột của mày đau lắm đấy nhỉ? Hả? Vì mày gồng tay mạnh thế con chuột sẽ bị bẹp đi. Con chuột của mày có bẹp không? Không, tao dùng phép biến nó chạy xuống chân rồi. Bọn nhãi lại cổ vọ. Hạ nó đi Dũng đa cao. Dũng đa cao mỉm cười. Ừ, tao sẽ hạ nó. Hạ nó dễ ợt, tao khoái làm cho nó mệt lử cỏ bợ. Jack lè lưỡi. Bill học được tiếng nói mới của Trương Còm dạy buổi sáng, áp dụng liền. Địa. Bỗng Dũng đa cao hốt hoảng ngước lên trời. Ơ, trên trời có cái thụa bi. Jack khờ khảo nhìn lên. Dũng đa cao dùng hết sức mím môi ghì cánh tay của Jack. Con nhà Mỹ nhô đang ngơ ngác vì không nhận ra cái thụa bi, quên bén mất cánh tay mình. Thế là bị Dũng đa cao ghì dạp tay xuống mặt ghế. Dũng đa cao hỏi, thấy thụa bi chưa? Thụa bi là mày, bị thua tao đó. Jack hiểu mình bị mắc mưu Dũng đa cao, ức học xì dầu. Bọn nhô gieo hò đắc chí. Trương Còm tuyên bố Dũng đa cao thắng cuộc. Nó phát sô cô la và kẹo cao su cho bọn nhãi. Bill bắt tay Dũng đa cao. Anh khỏe hơn chắc. Jack cào nhào, nó lừa tôi. Trương Còm cười khì, anh nhau ở cái mưu mẹo mày hiểu chưa? Ngày xưa cô quyền nước tao dùng mưu cắm cọc dưới sông Bạch Đằng, nhử thuyền giặc Trung Hoa vào. Tôi nó ngu vào hoài, chừng rút nước ra thủy triều xuống, thuyền chúng nó bị cọc đâm lủng chết đuối hết. Mày phải đọc lịch sử nước tao nghe chắc. Chắc ấm ức, nó không muốn nói ra. Dũng đa cao hiểu điều đó. Vừa khi ấy Dũng mập hưng mập về thùng nước lèo ngõ đê, híp mắt hỏi, làm gì mà vui dữ vậy? Trương Còm khoe, chúng tao thi kéo tay chờ mày. Chờ tao à? Ừ, chờ mày về biểu diễn đấm bụng. Hưng mập lắc đầu, tao vừa ăn cỗ bụng đầy cơm thịt, lại mới ăn thêm tô hủ tiếu bỏ viên, để mai đi. Jack vung tay, không, tao muốn thử ngay. Trương Còm bảo bụng mày bọc sắt. Hưng mập vẻ nao lên, cái rốn nó sâu như cái giếng nước nhà Trương Còm. Bọc sắt hay không mày đấm thử sẽ biết. Jack nắm trái đấm, tao muốn đấm ngay. Hưng mập liếm mép, đấm ngay, ngay tao bẻ bao tử mày sẽ bị còng tay à? Để đêm nay tao luyện phép đã. Trương Còm nói, hôm nay mày thua kéo tay rồi, mai hãy đấm bụng. Sáng mai chúng mình gặp nhau ở đây, chúng ta sẽ có nhiều trò nữa. Bill ok rối rít. John và Jimmy về hùa Bill. Jack phải bằng lòng. Bồn lừa dặn, nhớ sáng sớm mai nhé. Chúng mày đem theo nhiều kẹo mà đánh cá. Dũng đã cao nhặt cái súng cao su khoác vào cổ Jack. Tao cho mày đấy. Bọn trẻ chia tay nhau. Trương Còm trông theo bốn thằng mẹn bạn Mỹ ổ rũ thọc tay vào túi quần jean lầm lỗi bước. Tự nhiên Trương Còm buồn buồn. Trường bà. Sáng hôm sau, bọn thằng Jack có mặt ở cửa nhà Hưng Mập sớm nhất. Jack hiếu thắng. Nó tưởng nó sẽ đủ sức làm Hưng Mập đau điếng và chịu thua. Jack chưa thua Dũng Đa Cao. Nó sẽ không thua một thằng nhô cào ở Việt Nam cả. Dũng Đa Cao thắng nó nhờ mẹo chứ không phải nhờ sức. Vì thế, Jack rủ Bill, John, Jimmy tới sớm để hạ Hưng Mập. Cả đêm qua nó không ngủ, nó ức Dũng Đa Cao lắm. Nó cũng tự trách nó đã dại dột ngó lên trời. Jack thức dậy từ lúc 5 giờ. Nó đặt cái gối xuống nền nhà luyện những cú đấm dữ dội và nó cầu Chúa giúp nó thắng Hưng Mập. Chúng nó ngủ trễ quá. Jack nói và giục Bill. Mày đến gọi Trương Còm đi. Bill toan chạy thì Trương Còm đã đẩy cửa nhà nó nhào ra. Trương Còm té toét. Tom Server và Hung Chelebri thêm dậy sớm thế. Nó rảo bước, tay còn cầm khúc bánh mì. Jack hỏi Trương Còm. Hưng Mập dậy chưa? Rồi. Nó Dũng Đa Cao vào bồn lửa đi bơi ở hồ tắm Chi Lăng. Tối qua bốn ông nhô đã bàn nhau thật kỹ. Trước khi ông Hưng Mập biểu diễn bụng, trong bốn thằng nhô Mỹ, Hưng Mập hơi ngán trái đấm của Jack. Jack to con, cánh tay dài. Hưng Mập không sợ đau nhưng nó không muốn bị thua. Trương Còm bảo Hưng vẽ cái đầu lâu và hai khúc xương bắt chéo lên bụng. Jack sợ không dám đấm mạnh. Bồn lửa ngẫm nghĩ một lát rồi dâng mưu kế. Mới đầu phải làm cho con nhà Jack ê tay đã. Hưng Mập đeo miếng sắt nhỏ bằng bàn tay trái, bằng bàn tay thôi, che lấy rốn. Mày đừng cởi áo ra, tao giao hẹn chỉ được đấm ở rốn. Nhớ mặc quần dài, lấy dây thun buộc chặt hai ống quần. Nó đấm trái thứ nhất, mày giả đò xoay người, ấn miếng sắt cho nó tuột xuống khỏi bụng rồi cởi phăng áo ra. Jack đấm trái thứ hai sẽ không đau, thế là ta thắng. Dũng Đa Cao nói, giao hẹn đấm hai trái thôi, bồn lửa khoái chí là cái chắc. Hưng Mập đi kiếm ngay miếng chảo gang vỡ. Nó cầm chắc là con nhà Jack bị bột lừa. Bao giờ Hưng Mập về? Trương Còm chỉ tay, nó về thế kia. Bọn nhô Mỹ nhìn theo tay Trương Còm chỉ. Từ đầu ngõ Hưng Mập lạch bạch như con vịt bầu đi trước. Theo sau nó là Dũng Đa Cao, bồn lừa. Hưng Mập đã chuẩn bị xong cái bụng. Về đến cửa nhà nó nhập cuộc biểu diễn ngay. Sáng nay tao nhịn điểm tâm. Jimmy hỏi, chịu được mấy trái đấm? Hưng Mập nịnh Jack, trái đấm Mỹ kinh lắm. Phong American. Mà, thằng Jack đấm chắc mạnh như cao bồi, tao chỉ chịu nổi hai trái. Còn tụi mày, ông cho đấm lu bù. Jack nóng ruột, để tao đấm lẹ lên. Hưng Mập cười híp mắt, đi đâu mà vội mà vàng. Bồn lừa gạ gẫm, hôm qua tụi mày thua nhiều sô-cô-la và sương gum quá, hôm nay gỡ lại không? Bill ném cả hộp serving gum, Jack thắng. Bồn lừa móc túi lôi ra cái hộp thuốc lá 3 số 5, nó mở nắp hộp. Con cánh cam đã buộc chỉ vào cổ tay, bay lên. Bồn lừa kéo tròn sợi chỉ, con cánh cam bay vòng tròn. Tiếng cánh bay nghe vù vù, dễ thương tệ. Màu cánh của nó xanh như vỏ cam, ánh lên rực rỡ cơ hồ, nắng chiếu xuống lá cây. Bill thèm con cánh cam, Mỹ con thừa kẹo bánh, thừa đồ chơi. Chúng thì thèm chim muông, sâu bọ. Rồi, Hưng Mập thua, tao mất con cánh cam cho thằng Bill. Những đứa trẻ đem hết đồ ra đánh cá. Trương Còm có con cóc đựng trong cái hộp ni lông. Jimmy thích con cóc quá xá. Nó bảo Trương Còm, nếu Jack thua, mày bán cho tao nhé. Trương Còm gật đầu. Jack tức bạn. Thua sao được, tao thắng. Hưng Mập đã giang chân, cong hai cánh tay tựa một lực sĩ biểu diễn các bắp thịt. Trương Còm chụp Jack, đấm chưa? Jack đứng đối diện Hưng Mập, nó đo tầm tay. Bồn lừa giao hẹn, chỉ được đấm vào chỗ miếng giấy dán ở áo lưng Mập thôi, nghe chưa? Đấm hai trái, mày đấm chạch Hưng Mập sẽ chết. Bồn lừa xé miếng giấy tròn, dùng kim khúc kim vào áo Hưng Mập. Sau lần giấy là vải, và sau lần vải là miếng gan. Jack vừa định phóng trái đấm thì bồn lừa giữ cánh tay nó. Khoan, Jack sững sờ, chỉ nữa, chờ tao làm phép đã. Bồn lừa chỉ ngón tay vào bụng Hưng Mập, miệng đọc thần chú. Bốn phương trời, mười phương Phật, chi Phật mười phương khéo nhé, xoay người cho nó tuột xuống rồi hãy mình trần trùng trục. Tí xỉu dần mão, thìn tị ngọ mùi, thân dậu tốt hợi. Khuôn mặt bồn lừa rất quan trọng, chắc chỉ biết thế và sức mấy nó biết được sự lấu lình trong đôi mắt bồn lừa. Xong rồi, đấm đi. Nhớ là mày chỉ được đấm hai trái thôi đấy, đấm vào miếng giấy, cấm không được đấm chặt. Hưng Mập đã gồng có bắp thịt, kể như nó nhắm tít mặt. Bắp thịt, mặt trùm kín, đôi mắt Hưng Mập. Trong đầu Hưng Mập giống hệt cái thổ heo. Nó lại mặc quần dài, hai ống bó chặt lấy đùi mới tức cười. Chứ, đã thế, bồn lừa còn bắt nó dùng dây thun quấn chặt hai ống. Bọn nhãi chờ đợi hai trái đấm của Jack. Jack tự tin vô cùng. Bill, John, Jimmy hớn hở. Bồn lừa chắc chắn mưu của nó hay lắm, nhưng nó vẫn hồi hộp. Trương Còm đứng thẳng ra lệnh. Tao đếm 1, 2, 3, 30 đấm đấy nhé. 1, 2, 3, cho nó hách, nghe đây. Hưng Mập gồng kỹ hơn. Jack đưa trái đấm lên miệng hà hơi nóng. Bồn lừa nói lóng. Lý mạ lúng cá liếc, ba lò chì hả mày, hay là Mỹ cũng biết trò này. Trương Còm mím môi ngó Jack. 1, 2, nó xoay đầu nhảy Hưng Mập. Có một tí tu lẻ đi nhé. Jack lăm lăm trái đấm cơ hồ cao bồi run run tay sắp rút súng. Tu rưỡi. Hưng Mập giật lùi trong khi Jack phóng trái đấm. Bắt buộc Jack đấm hụt. Trương Còm cảnh cáo. Mới tu rưỡi đã đấm mà. Nghe lại đi Jack. 1, 2. Hồi hộp nhấp nhỏm. Ti. Jack phóng trái đấm vào miếng giấy ghim dưới bụng Hưng Mập. Trái đấm của Jack thật mạnh. Hưng Mập hơi hơi đau. Thùng nước lèo xây mình. Không, nó xoay bản lề chân, đưa tay rất nhanh, ấn miếng gang gãi bụng, chật tụt xuống dưới. Khi bản lề chân xoay về chỗ cũ, Hưng Mập tự ý cởi trần. Nó vất áo vào tay Bill. Cầm dùm tao một tí. Rắc ê ẩm nắm đấm. Con nhà Mỹ nhô đang nghi ngờ Hưng Mập. Nó sắp sửa bắt Hưng Mập cởi áo để nó khám, thì Hưng Mập đã cởi rồi. Rắc hết nghi ngờ. Nó không hâm nóng trái đấm nữa. Bây giờ cu cậu thổi nguội trái đấm cho bớt đau. Hưng Mập giục. Đấm trái thứ hai đi. Jack nói, đợi chút. Bồn lừa lắc đầu, giao hẹn xong xuôi mày phải đấm liền, ok. Trương Còm ngoắc tay, 1, 2. Jack nhìn Trương Còm, đếm lại. Trương Còm đếm nhanh, 1, 2, 3. Jack tưởng Trương Còm sẽ ti rưỡi giống lần trước. Nó sừng lại giây lát và trái đấm thứ hai của nó không làm Hưng Mập đau đớn. Thùng nước lèo xoa bụng khôi hài, đỡ xoa dầu cô là, nó đấm khẽ ghê. Jack tức lắm, nó bỏ về John và Jimmy theo Jack. Còn có Bill ở lại, Trương Còm vỗ vai Bill. Mày thấy chưa, thằng Jack đâu ăn nổi bọn tao. Nó ngốc nghếch thi mổ, chỉ được cái nước to xác. Chúng tao dùng mẹo thắng nó. Bill hỏi, mẹo gì? Trương Còm nhéo nó một cái. Mày bảo Hưng Mập cởi quần ra đi. Bill ngơ ngác. Hưng Mập cởi quần, miếng gang lót bụng nó rơi keng xuống nền xin ngó xi măng. Trương Còm cười, mẹo đó. Bill liếm môi, giấu miếng sắt ở bụng à? Ừ, sao không ai hay? Thế mới gọi là mẹo, bọn tao nhiều mẹo nhất. Nhưng tao không dùng mẹo với mày. Để tao dạy mày ít mẹo nhé. Ok. Trong khi Hưng Mập bồn lừa dũng đã cao đếm chiếm lợi phẩm, thì Trương Còm dạy mẹo Bill. Mày đứng thật vững chắc, tao xin bát cơm nguội rồi mày quỵ ngay. Bill đứng vững, Trương Còm đạp khẽ năm đầu ngón chân vào sau khuỷu chân Bill. Cẳng chân Bill khuỷu, nó suýt ngã. Đấy, xin bát cơm nguội đấy. Bây giờ mày muốn ăn tái bung không? Tái bung là gì? Là món tái bung như thịt bò tái ấy. Ngon chứ, hơi dai. Cho tôi ăn tái bung đi. Mày hãy nhít, ngước nhìn lên trời. Bill ngước lên, Trương Còm búng tai Bill một cái. Rồi, mày được ăn tái bung rồi. Tái bung là bị búng tai. Bill cười khoái chí. Còn món khác không? Trương Còm giả vờ suy nghĩ. Many món, thí dụ món tại beo. Có nhìn lên trời không? Có. Thế mày gạ đứa nào ăn tại beo thì lúc nó nhìn lên, mày bẹo tai nó. Dạy thêm tôi đi Trương Còm. Trên trời có món đấm đầm, đấm đầu hả? Ừ, mày thông minh đấy. Tao đố mày trên trời có cái cõn mèo là gì? Là con mèo, sai rồi, là mẽo con, là mày đó Bill ạ. À? Bill nắm chặt cổ tay Trương Còm. Nó lại nói một câu dễ thương. Tôi yêu nước mày thật không đĩa đâu. Trương Còm ôm lấy Bill. Xoa mái tóc mật ong của thằng nhỏ Mỹ. Nó tặng Bill con cánh cam đựng trong hộp thuốc lá 3 số 5. Bồn lừa nhờ Bill tặng Jimmy con cóc. Bill thích con cánh cam. Nó bảo nó sẽ viết thư tả con cánh cam và nói chuyện bọn Trương Còm cho anh nó ở Mỹ biết. Trước khi chia tay, Trương Còm dặn: Mày nói với thằng Jack là nếu nó thích, mai chúng ta sẽ thi bơi, thi lặn, thi bông nhông ở hồ tắm Chi Lăng. Bill ok lia lịa. Nó co càng chạy về nhà. Chương 4. Mấy hôm nay bọn thằng Jack không lại ngõ dê. Chỉ có Bill hay tới nhà Trương Còm thôi. Bill giữ kín bí mật miếng gang lót ở bụng Hưng Mập, nên chắc vẫn tưởng nó lại bị thua vì mẹo. Bọn nhô Việt Nam sao lắm mẹo thế? chắc chưa đủ khôn lớn để tìm hiểu lịch sử lập quốc của Việt Nam. Đương đầu với sức mạnh ghê gớm của nòi Hán phương Bắc, nếu không nhiều mẹo thì làm sao giữ vững được đất sống? Người Việt Nam càng ngày càng nhỏ bé đi vì luôn luôn phải nghĩ mưu mẹo chống đỡ ngoại xâm. Lịch sử Việt Nam có lần duy nhất mang quân sang đất Tàu đánh phá là lần kiện tướng Lý Thường Kiệt mở cuộc hành quân chấp nhoáng. Vẫn chỉ là cái mẹo nhằm chặn đứng cuộc tiến quân xâm lăng của đại binh nhà Tống. Nếu Việt Nam rộng bằng nước Tàu, dân số chừng 100 triệu thôi, thì giờ phút này Trương Còm Bồn Lửa Dũng Đa Cao có thể nghịch ngợm trên những đồi cát miền Mông Cổ. Jack chưa hề hiểu được sự lập quốc phi thường của Việt Nam. Dân tộc nó lập quốc dễ dàng quá. Thượng đế dành ưu tiên cho tổ tiên nó, và tổ tiên nó chỉ việc đuổi bọi da đỏ hay tung tiền mua đất Mỹ Châu. Còn tổ tiên của Trương Còm đã đổ mồ hôi xương máu chống đỡ kẻ thù, chống chọi với thiên nhiên để ngày hôm nay có giải đất gấm vóc hình cong chữ S này. Jack, Bill, John, Jimmy hay Trương Còm Bồn Lửa, Dũng Đa Cao, Hưng Mật cũng chưa hiểu nổi cái hiu mẹo của tuổi thơ sau này sẽ là chiến thuật, chiến lược hay chính sách, quốc sách. Trương Còm tưởng mẹo là trò đùa, Jack ức mưu mẹo, nó không thích thua vì chúng mưu mẹo. Mặc dù bọn Trương hay gửi tặng Jimmy con cóc đựng trong cái hộp ni lông và một gói ruồi, Jimmy vẫn theo phe Jack. Trương Còm muốn Jack hiểu chúng nó hơn, khốn nỗi con nhà Jack háo thắng mà bọn Trương Còm không thích thua Mỹ nhỏ. Trương Còm nghĩ rằng khi nào hết ruồi cho cóc ăn, Jimmy sẽ tự ý đến tìm bọn nó. Và rồi Jimmy đã mang hộp cóc tới nhà Trương Còm với Bill. Con cóc đói trông thiểu não lắm. Cóc ta đủ tài ôm bao tử lép sống ngày này sang tháng nọ. Nhưng Jimmy và Bill thấy tội nghiệp cóc quá. Những đứa trẻ con các nhà truyền giáo luôn luôn sợ tội ác. Để cóc đói Chúa sẽ phạt, nhưng cóc lại không ăn sô-cô-la hay phó mát. Cóc thích ăn ruồi cơ. Bill và Jimmy không biết cách bắt ruồi. Thấy Jimmy mang cóc tới, Trương Còm dọa: mày có tội rồi. Jimmy hoảng: tội gì? Trương Còm ba hoa: con cóc ở nước Mỹ tao chả biết nó đóng chức gì, chứ ở nước tao nó là cậu ông trời. Cóc hắt xì xằng: và thằng Ngọc. Bill ngơ ngác: con cóc là cậu ông trời à? Trương Còm nghiêng nét mặt nói khẽ: chứ mày phải gọi con ông cóc là Mr. Cóc. Jim hỏi: cậu là gì? Trương Còm đáp: cậu là em mẹ mình, tiếng Mỹ là ăn cưng đó. Đấy, chúng mày nghe đây, con cóc là cậu ông trời, ai mà đánh nó thì trời đánh cho. Trương Còm liếm mép: Mr. Cóc oai vệ, ông ta nghiến răng là trời nổi sấm sét, mưa vần vũ. Chúng mày đừng gọi cóc bằng con cóc, Chúa sẽ đánh chúng mày. Jimmy sợ hãi: này Trương Còm, Mr. Cóc của tao hết ruồi ăn rồi. Trương Còm nhếch một nụ cười: thì tao sẽ bắt ruồi cho nó ăn. Jimmy bẻ Trương Còm: mày gọi Mr. Cóc bằng nó đấy à? Trương Còm hóm hình: chúng ta gọi cóc bằng gì cũng được, nhưng nhô Mỹ phải gọi cóc bằng Mr. Jimmy nhìn Mr. Cóc ngồi im trong hộp, bụng thở dồn dập và miệng há ra: tao đổi sô-cô-la lấy ruồi. Trương Còm xua tay: không, tao cho mày. Đợi đây tao dạy mày cách bắt ruồi. Trương Còm chạy vào nhà đem cái chai đầy nước ra. Nó đổ đi một chút rồi bắt Jimmy đưa thanh kẹo sô-cô-la. Trương Còm bỏ sô-cô-la vào miệng nhai ngon lành. Nó thò ngón tay vào mồm quệt sô-cô-la đã nhão ra và bôi trong miệng chai. Một lát sau, ruồi từ thùng rác gần đó bay tới bu trên miệng chai. Các bạn ruồi từ từ bò xuống và bông nhông luôn xuống nước. Đợi các bạn ruồi bơi thấm mệt, Trương Còm dùng cái que sắt vớt từng bạn lên tiếp tế ngay cho Mr. Cóc. Jimmy phục sát đất. Trương Còm diễn giải: đó, dễ ợt, tụi mày dốt quá, bắt ruồi mà cũng tho. Trương Còm nháy Jimmy một sau một câu chê khẽ, nó vỗ vai Jimmy: còn cách này bắt ruồi hay hơn, khỏi cần trái nước. Jim hỏi: cách nào? Trương Còm ngồi duỗi dài chân, nó quẹt tí cô sô-cô-la vào đùi rồi cầm cái que sắt mũi nhọn chờ ruồi. Rồi ngửi mùi kẹo xà tới nhấm nháp, Trương Còm nhẹ nhàng đặt cái đầu que sắt nhọn lên chân ruồi, dí ép xuống ra. Ruồi cất cánh bay không nổi, Jimmy và Bill cười khúc khích. Trương Còm kéo hộp cóc lại, nó đưa hai ngón tay trái nhón chú ruồi và mời Mr. Cóc sơi. Mr. Cóc, cậu ông trời tập ngon lành. Trương Còm tiếp tục bắt sống con ruồi thứ hai. Nó múa cây que sắt. Đó, ráng học đi còn meo. Về nước Mỹ, mày sẽ thành vua bắt ruồi. Nếu mày có cái mụn ở đùi thì tuyệt, khỏi cần bôi sô-cô-la. Ruồi nó khoái bu mụn nhọt hơn bu đường kẹo. Jimmy gà, bán cho ta cây que sắt nhé. Trương Còm cười toe toét. Sao mày không xin tao? Mày xin tao cho liền. Cái gì tụi mày cũng đòi mua, tao đâu thích tiền. Bill vuốt mái tóc mặt ong. Thế Trương Còm thích gì? Trương Còm đáp, mày bảo thằng Jack đừng giận tụi tao. Nếu nó muốn được cuộc, nó cứ bày ra các môn thi khác. Bill cười, có dùng mẹo nữa không? Trương Còm cong ngón tay trỏ, ngoéo lấy ngón tay trỏ của Bill. Tao hứa không dùng mẹo. Chúng ta còn nhiều trò chơi lắm, không đua thì chúng mình chơi chung với nhau. Jimmy và Bill đã nhận ra điều đó. Trương Còm, Bồn Lửa, Hưng Mập, Dũng Đa Cao có thật nhiều trò chơi. Những trò chơi tuyệt thú mà mấy năm trước còn ở Mỹ, Jimmy và Bill chưa hề tham dự. Dạo chúng nó ngủ ở Tân Định, chẳng đứa nhô Việt Nam nào thèm chơi với chúng, nên chúng chỉ còn biết ném bóng bầu dục truyền cho nhau. Từ ngày bọn Bill đến cư xá Chư Mạnh Trinh, chúng nó được Trương Còm dạy cho nhiều trò chơi lạ lùng. Bill nghiện đá dế, Jimmy khoái đá cá, và cả bốn thằng đều mê đá bóng tròn, môn thể thao hấp dẫn thế giới, nhưng không hấp dẫn dân Mỹ. Bill nhìn Trương Còm rồi vỗ vai Jimmy. Ê, trên trời có món tái bung. Jimmy ngước lên, Bill búng ngón tay bạn mình một cái, cười khoái tận. Búng tai nhé, Trương Còm dạy trò chơi này. Jimmy đòi Bill dạy lại, Trương Còm hãnh diện lắm. Nó nghĩ lớn lên nó sẽ làm cho Mỹ lớn phục nó như Mỹ Nhô đã phục nó. Trương Còm yêu lịch sử Việt Nam. Thầy dạy nó rằng người Việt Nam thông minh nhất loài người, dễ thương nhất loài người, đại lượng nhất loài người và quả cảm nhất loài người. Dân tộc Việt Nam là dân tộc phi thường, dân tộc ấy có dòng lịch sử liên tục từ 5.000 năm nay. Khi cả thế giới đang lo Trung Hoa vĩ đại xâm lăng, thì dân tộc ấy đã một mình chống chọi Trung Hoa. Nhiều lần thua Trung Hoa nhưng chưa lần nào hèn nhát. Và hễ chiến thắng Trung Hoa thì toàn thắng, thì toàn đại thắng, khiến Trung Hoa thất điên bát đảo. Dân tộc Việt Nam kiêu hãnh với hổ Quy Ly, bộ óc siêu Việt đi trước những bộ óc siêu Việt của loài người hàng ngàn năm. Hổ Quy Ly thay thế tiền đồng, tiền kẽm bằng tiền giấy. Người có chính sách tiền tệ trước nhân loại tiêu tiền giấy, tất nhiên phải nghĩ đến sự đổi tiền giấy cũ rách. Nghĩa là sẽ có ngân hàng, mà có ngân hàng là có tín dụng và mọi dịch vụ về ngân hàng. Ôi, bộ óc siêu Việt đó đã không được phục vụ quê hương lâu dài. Chỉ vì tiếng chung của bọn thiểm cận, suốt đời cam đành làm tôi mọi cho thứ vua nhu nhược, đã chống nhà cách mạng Hồ Quý Ly. Nên bộ óc siêu Việt đó bị nòi Hán bắt cướp đem về Trung Hoa. Nòi Hán đã cướp biết bao tinh hoa của nòi Việt, nhưng nòi Việt không bị diệt vong. Đó là niềm kiêu hãnh của những người học sử Việt. Trương Còm yêu những giờ học sử Việt. Thầy nó giảng sử say mê hơn các môn học khác. Thầy nó thường dặn, các con ơi, các con hãy yêu lịch sử nước ta. Trang sử nào của nước ta cũng đẹp cả. Tổ tiên ta đã dùng mồ hôi nước mắt, xương trắng máu đào viết lên sử của nòi Hồng Lạc. Các con yêu lịch sử là các con yêu tổ quốc, quê hương. Và mai sau các con sẽ viết thêm những sử sách, những trang hào hùng hơn. Nếu các con yêu sử nước nhà, không bao giờ các con để mất quê hương, không bao giờ các con nỡ để tổ quốc điêu đứng. Jimmy cắt đứt dòng lịch sử đang quần quận chảy trong tâm hồn Trương Còm. Mày còn con cóc nào không ở Trương Còm? Trương Còm hắt đầu, làm gì? Tao muốn gửi về Mỹ biếu em gái tao. Bill hỏi, bắt con cánh cam dễ không? Trương Còm xoa tay, cái gì cũng dễ hết. Thằng Bồn Lừa nó mả lắm. Tao sẽ cho chúng mày một lô cóc, cánh cam. À, tụi mày thích chơi diều chứ? Jimmy đáp, thích. Trương Còm hứa, tao sẽ làm cho mỗi đứa một con diều. Chúng mày bảo thằng Jack lại chơi, chiều mai tụi mình lên Sài Gòn coi chiếu bóng. Trương Còm đứng lên, ngồi chờ tao tí nhé. Nó chạy vào nhà rồi bê hai lọ cá ra. Trương Còm vui vẻ, tao cho thằng Jack một lọ, thằng John một lọ, bố tao mới mua ở chợ cũ về. Trương Còm móc túi quần lôi hai lọ nhỏ có nước vặn, thức ăn của cá đâu, bảo tụi nó mỗi ngày thay nước một lần, hết thức ăn tao sẽ cho tao. Bill đặt lọ cá xuống nền xi măng con ngõ. Nó nằm ngắm mấy chú cá màu. Bill đã yêu Trương Còm, nó càng yêu Trương Còm thêm. Jimmy ngóc sô-cô-la cho Trương Còm. Con nhà Còm từ chối. Mày cho nhiều quá, mẹ tao mắng tao. Mẹ tao dậy lấy nhiều quà của bạn, bạn hết quý mình. Jimmy nói, tao vẫn quý mày. Trương Còm nghe răng, ngó coi kẹo Mỹ làm xuống hết răng nhô con Việt Nam. Nhưng nó vẫn cầm một thanh sô-cô-la cho Jimmy vui lòng. Ba đứa trẻ nhìn nhau thương mến, dường như thượng đế đứng quanh đó. Chương 5. Jimmy và Bill đã kéo được John tới ngõ D.
nhưng Jack nhất định không muốn chơi với bọn chiêng còm. Nếu chưa thể nghĩ được môn thi nào thắng các ông nhô Việt Nam. Jack nhiều tự ái. Nó mang trong người dòng máu của những người chinh phục miền Viễn Tây Hiệp Trung Quốc. Nó cũng muốn chinh phục chứ không muốn bị khuất phục. Khốn nỗi, Jack lại không thể chinh phục nổi bọn chiêng còm. Kéo tay, Jack thua Dũng Đa Cao. Đấm bụng, Jack thua Hưng Mập. Jack biết bơi xa sông. Dũng Đa Cao bơi còn chỉ hơn. Jack đã biết tài bông nhông của Dũng Đa Cao rồi. Tại hồ tắm Chi Lăng, Dũng bơi đủ các kiểu. Jack tự hỏi sao ngõ dê cư xá Chu Mạnh Trinh lắm nhô con tài thế. Chưa kể Long Cải Lương, Nhân Xuân. Rất hãnh diện vì là con trai cưng của nghệ sĩ Nam Châu, Báu Tổ, Ngân Quang. Mới có Dũng Đa Cao bồn lửa Hưng Mập, Trương Còm mà Jack đã nể nang. Hồi trước ngõ dê đông nhân tài hơn. Những Hà Ốm, Tùng Láu, Thiện Mông Cổ và Thủy Tinh, Sơn Trai, hai thằng con của nhà văn Văn Quang không dọn nhà đi nơi khác. Ngõ dê sẽ đủ quân số cho lực lượng nhi đồng, lừng nhất cư xá. Và Jack sẽ nể nang thêm. Jack rất thèm một con cóc. Trương Còm đã gửi lọ cá màu. Jimmy được Trương Còm cho cóc. Trương Còm còn mới vồ được con cóc nữa và Jimmy xin ngay bảo là gửi về Mỹ. Xong thằng John thèm chơi cóc, Jimmy biếu nó. Jack gà đổi đồ chơi lấy cóc của Jimmy. Con nhà Jimmy dục Jack đến xin Trương Còm. Jack làm lơ. Jimmy nói với Trương Còm, bộ xương cách trí tủm tỉm cười. Buổi chiều hôm đó nó mang cái cần câu không có lưỡi cùng Bill, Jimmy và John tới rủ Jack đi coi nó trò tài bắt cóc. Jack theo lệnh. Trương Còm và bọn nhô Mỹ bước sâu vào xóm chùa, đến gần bụi tre. Trương Còm dở đồ nghề ra, nó hỏi Jack, mày muốn đi bắt cóc hay muốn tao bắt cóc cho mày? Jack đáp, tao sợ mày dùng mèo. Trương Còm rộng cần câu xuống đất, đó, trong bụi tre trước mặt mày đó. Thề nào cũng có cóc, mày vào mà bắt. Jack xông vào, nó vặt gai lá tìm kiếm một lúc mà chẳng thấy con cóc nào. Jack nói, mày nói dối. Bill bênh Trương Còm, nó không đía không xạo ke đâu. Trương Còm vút sợi dây gai, Jack, mày nhìn kỹ đi nhé. Tao câu cóc không cần lưỡi câu, tao dạy chúng mày cái nghề câu cóc để về Mỹ mà bắt cóc. Trương Còm lè lưỡi, chết Mr. Cóc, chúng mày đừng quên gọi là Mr. Cóc nghe chưa? Jimmy vỗ vai Jack, Mr. Cóc là ăn cưng của thượng đế đấy. Jack nói, Trương Còm sắp câu Mr. Cóc, nó không sợ, tại sao ta phải sợ? Trương Còm gật gù, à, mày không sợ đi, giờ mày sẽ biết tay Mr. Cóc. Tao không sợ cóc vì tao có thể làm cho cóc say thuốc lá. John hỏi, hễ đứa nào làm cho Mr. Cóc say thuốc lá, đứa ấy không sợ cóc à? Trương Còm bĩu môi, mấy đứa làm cóc say thuốc lá nổi, trừ trẻ con Việt Nam. Và chúng ta có quyền coi thường cóc như tụi mày coi thường mọi da đỏ. Trương Còm ngó Jack. Tụi mày cậy đông, cậy có súng, bắt nạt mọi da đỏ. Chứ lỡ ngỡ đi một mình mọi da đỏ nó lột ra đầu tụi mày. Danny Bond chỉ được cái nước nói phép. Dũng Đa Cao mới giỏi. Nó tay không lên rừng đánh tan giặc khỉ và chiến thắng Y Phạm, Y Cút. Jack, mày biết Y Phạm không? Nó chỉ bằng trăm lần chú mọi An Phật. Bill sợ Jack gây gỗ với Trương Còm, can khéo. Thôi, câu Mr. Cóc đi, Trương Còm. Trương Còm bèn lấy cánh hoa giấy buộc làm mồi, thả vào bụi rậm nhự cóc. Một lúc con nhà cóc từ trong cái hang vui vẻ chui ra. Cậu ông trời thấy miếng mồi hoa phất phơ trước miệng mình liền tập một cái và nuốt. Sợi dây câu của Trương Còm phiêu lưu vô tận báo tử cậu ông trời. Trương Còm chỉ đợi có thế, nó nhấc cần câu lên. Cậu ông trời được rời mặt đất lơ lửng, lắc lư chân, trông cậu tức cười lắm. Trương Còm biến cần câu của nó thành cần chục cóc. Nó đổ món hàng xuống chỗ Jack. Tặng mày đó, Jack ạ. Jack tóm lấy Mr. Cóc. Nó rút sợi dây ra, miếng mồi hoa cũng theo ra luôn. Trương Còm dặn bạn. Coi chừng, nhựa cóc độc lắm đấy. Sờ tay chúng mắt là hiệp sĩ mù à? Nó thách bọn nhô Mỹ. Bây giờ chúng mày thử làm cho Mr. Cóc say thuốc lá xem sao. John chạy về nhà. Nó mang tới gói thuốc Salem và hột quẹt. John châm thuốc, banh miệng cóc ra bắt cóc hút thuốc. Nhưng cóc không hít thuốc. Jack châm điếu thuốc khác, ngậm phói phà vào miệng cóc. Cóc vẫn trơ thân cụ. Jimmy xé điếu thuốc nhét vô miệng cốc, cốc nhả ra. Trưng còm cười khúc khích. Bill đã khẽ trưng còm, bắt Mr. Cốc xay thuốc lá xem nào. Trưng còm nhún vai điệu bộ, dễ ợt. Nó lượm ít sợi thuốc lá gói vào cánh hoa giấy rồi buộc vô đầu sợi dây. Trưng còm lại như cậu ông trời khác. Và cậu ông trời này hí hửng chui khỏi hang hân hoan tập rồi. Trưng còm nhấc nhanh cậu ông trời. Nó đặt cậu ông trời xuống trước mặt bọn nhô Mỹ. Chờ một lát, trưng còm khẽ kéo sợi dây cho mồi đừng thoát ra. Thuốc lá ngấm vào dạ dày Mr. Cock. Con nhà Cock chảy nước mắt, đứng thột mặt như anh học trò không nghe thấy tên mình được đọc trong buổi kết quả thi vào đệ nhất trường công. Trưng còm nói nó say thuốc lá rồi. John dậm chân dọa đuổi Mr. Cock, chẳng thèm chạy. Cậu ông trời đứng thộn một lúc rồi lanh cành. Jack cười thích chí. Nó sọ Trưng còm, mẹo hay thật. Bill và Jimmy bênh Trưng còm, mẹo Trưng còm tuyệt quá. Jimmy bỗng quan trọng, kìa Jack, trên trời có cái đấm đầu. Jack nhìn lên, Jimmy kiễng chân đấm đầu Jack một cái. Đấm đầu nhé, Trưng còm dạy tao mẹo đấy. Jack lặng thinh. Trưng còm hiểu Jack không phục mình và thằng nhô Mỹ đang muốn tìm dịp thắng bọn mình. Nó đưa cái cần câu cho Jack. Mày câu cóc đi, câu dễ lắm. Từ mai mày muốn bao nhiêu cóc cứ việc câu lấy mà gửi về Mỹ cho bạn mày. Mẹo đấy, không dùng mẹo câu cóc sao nổi. Tao cho mày hai con cóc này, tao về đây. Trưng còm bỏ về, nó ngoảnh đầu lại. Mày muốn thắng bọn tao hả Jack? Khó lắm, mày cứ nghĩ trò khác đi, chúng ta không dùng mẹo nữa đâu. Nó rẽ vào ngõ ép, băng qua giếng nước ra đường Võ Sĩ Huy. Lúc ấy đường vắng vẻ. Trưng còm chạy qua đường đứng ở bến xe ô tô buýt. Bill gọi lớn, Trưng còm, Trưng còm. Trưng còm vẫy tay, Bill lần sang. Thằng nhô Mỹ tóc mật ong hỏi, mày đi đâu đấy? Sài Gòn, làm gì? Xem chớp bóng, dạp dích có phim Body Dot hay lắm, phim ca bồi mà lị. Mày theo tao không? Nhưng sao? Tôi không mang tiền. Trưng còm thúc khuỷu tay vào bụng Bill. Đi với tao khỏi cần tiền, tao cũng không mang tiền. Trẻ con bày chuyện mang tiền làm chi? Đứng đây, đợi tài xế của tao đem xe tới. Bill ngạc nhiên, nhà Trưng còm có xe à? Trưng còm cười, xe nhà tao to lắm, chạy suốt ngày ngoài đường. Vừa lúc đó, chiếc xe ô tô buýt đậu sát hè. Trưng còm kéo Bill leo lên, xe nhà tao đó. Bill cười khoái chí. Trưng còm nói, đứng trên này qua cầu kiệu chúng mình len xuống dưới rồi len lên. Bill hỏi, người ta đuổi thì sao? Thì mình đã đến đường Hiền Vương rồi, mình đợi tài xế khác của mình đem xe rước mình lên Sài Gòn. Lại bị đuổi nữa, lại xuống. Yên chí, thế nào cũng tới Sài Gòn. Hai đứa lên Sài Gòn bằng mẹo còm của Trưng còm. Nhưng Bill phục lần cô chiêm. Trưng còm khoe, ở nước tao người lớn thương trẻ con lắm, cứ ngoan ngoãn lễ phép sạch sẽ là được thương yêu. Trưng còm kéo Bill vào giảm rách. Nó bảo Bill, tao không biết nói tiếng Mỹ, lát nữa hễ có hai ông Mỹ mua vé, mày kéo tao đến chỗ mua vé, chào nói vài câu, rồi cầm đại tay họ, mày nói tao là bạn mày, bắt họ nắm tay dẫn vô giảm. Bill ok lia lịa và hai đứa vào quay phim kỳ phùng địch thủ một cách say sưa. Gần tối, Trưng còm dẫn Bill về bằng ô tô buýt tới chợ Phú Nhuận. Trưng còm dắt Bill bước xuống, hai đứa đi bộ về. Trưng còm nói, nếu tao có tiền hôm nay chúng mình xuống đường Hiền Vương anh phở gà thì tuyệt. Nó xoa tóc Bill, thằng Jack nó muốn gì mày biết không? Bill khoác tay lên vai Trưng còm, Jack muốn thắng cuộc, nó định rủ mày đánh trận như combat. Combat? Trưng còm lẻ lưỡi, combat ở đài TV Mỹ à? Tuần nào tao chả xem. Mỹ đánh trận với Đức chỉ quá xá. Trận nào Đức cũng thua à? Mẹ, bọn lính Đức bắn Đại Liên dở ẹc, bắn hoài mà Mỹ không chết thằng nào. Vic Morrow lia một băng đạn, lính Đức ngã gục. Thằng Jack muốn làm Vic Morrow à? Ừ. Còn mày làm gì? Mày tính đóng vai thằng trung úy Rick Jackson chăng? Jimmy tranh rồi. Tôi là Jack Hogan. Tao khoái Jack Hogan. Nhưng tụi tao không là lính Đức đâu. Tụi tao là lính Việt Nam. Trưng còm nhéo Bill một cái. Ok, mai chúng mình chơi combat. Vui vẻ, Trưng còm đánh đàn mồm bản nhạc phim combat. Nó vung tay, sức mấy ông sợ Vic Morrow. Ông sẽ bắt sống Vic Morrow. Bill nắm chặt tay Trưng còm. Có dùng mẹo không? Trưng còm mím môi, đánh trận phải là phải dùng mẹo. Tao bắt mày trước, mày sợ kiến lửa chứ? Sợ? À, ta cho kiến lửa cắn tổ bi. Hai đứa đã vào cư xã, Bill chia tay Trưng Còn. Bộ xương cách trí không về nhà ngay, nó tạt qua Hưng Mập báo tin mai mốt sẽ chơi combat với bọn Nhô Mỹ. Đêm hôm đó, Trưng Còn thức giấc hoài, nó mơ thật nhiều, có một giấc mơ thật đẹp. Trưng Còn chưa hiểu tên của giấc mơ là gì. Có lẽ Trưng Còn lại phải hỏi bố nó mất thôi. Chương 6. Jack chỉ huy ba thằng Nhô Mỹ. Chúng nó ăn mặc rất đẹp, y hệt lính mũ xanh Mỹ lớn. Jack đeo khẩu Tommy Gun như khẩu súng của Vic Morrow. Jimmy, Bill, John mỗi đứa ôm một khẩu M16. Những khẩu súng trông chẳng khác gì súng thật, tiếng nhỏ nhỏ và đạn không có. Để giết ai? Để giết nhau. Phải chi loài người chỉ biết những khẩu súng đồ chơi trẻ con nhỉ? Năm ngoái, bố Trưng Còm đi Nhật về cũng mua cho nó khẩu M16, lên đạn 5 lần một lượt và bắn hàng tràn hay từng phát. Tiếng nổ giòn giã nghe vui tai đáo đệ. Trưng Còm mê có một ngày đầu, rồi nó đem khoe trẻ con ngõ dê, cho mấy đứa bắn biểu diễn vài phát. Kết quả, súng trở thành đổ bỏ, và Trưng Còm bị mẹ mắng, ích kỷ. Chơi xong không lo để dành, nữa lớn em có đồ chơi. Trưng Còm giỏi chịu đòn lắm. Mẹ nó mua nho cất trong tủ lạnh. Chờ mẹ ngủ, Trưng Còm gọi bạn vào ăn nhẫn. Mẹ mắng, Trưng Còm nhận nó ăn hết và giả vờ không ăn cơm. Kẹo bánh hay tiền bạc, hễ có là nó đem phát. Lúc bị mẹ mắng, Trưng Còm nhìn bố, bố nó nín thinh. Chờ khi vắng mẹ, bố nó mới cầm tay nó. Con cứ tiếp tục cho bạn con những gì con có, đó là lòng hào hiệp. Về sau, con sẽ nghèo vì lòng hào hiệp, nhưng con không mang tiếng bụn xịn. Mẹ con sợ con nghèo mạt dệt, nên quên con phỏng xa đó. Ý của mẹ con là chỉ nên cho bạn, những khi bạn con cần xin. Chớ nên phung phí. Con đừng giận mẹ vì người mẹ nào ở trên đời cũng lo lắng tương lai con mình. Muốn khỏi bị mẹ mắng, con nên nhịn phần của con mà đãi bạn. Không xâm phạm vào phần của các em con hiểu chứ? Trưng Còm hiểu lắm, giá nó nghe lời mẹ thì hôm nay nó cũng có M16, và con nhà Jack sẽ không dám nghĩ chỉ Nhô Mỹ mới có M16. Nhưng mà cóc cần, Trưng Còm tự nhủ thầm, đánh trận ăn thua ở cái mẹo chứ đâu ăn thua ở súng. Hãy coi bọn Jack như những thiên thần mũ xanh đi. Trưng Còm bảo bồn lửa, Nhô Mỹ tưởng chúng nó sẽ thắng tụi mình như thắng tụi lính Đức trong phim combat đấy nhé. Bồn lửa bĩu môi, sức mấy. Vua lửa bóng bình phẩm, lính Mỹ ở combat bánh lính Đức dụng như dũng đa cao bắn me ấy. Tao đi coi phim cuộc vượt ngục vĩ đại, thấy lính Đức nó nhốt lính Mỹ cả bầy, hễ vượt ngục là nó thộp cổ về. Báu tổ con của dì của Trương Còn đứng hóng chuyện bản thêm, Đức ở rạp chớp bóng là Đức thật, Đức ở tivi là Đức giả. Trương Còn hỏi báu tổ, ai nói vậy? Báu tổ hãnh diện, em nói, nó phê bình phim combat thêm. Combat chán thấy mổ, Mỹ toàn thắng trận không à? Đức chả thắng trận nào hết trọi, Vic Morrow lâu lâu mới bị thương ở chân hay tay trái mà vẫn bắn ác. Lính Đức ngu quá, quay đại liên không chết thằng lính Mỹ nào. Bị Vic Morrow thảy lựu đạn, lính Đức chết lăn cu lơ. Em xem phim với ba em ở rạp chiếu bóng, lính Mỹ bị lính Đức bắn chết cả đống. Bồn lừa vỗ vai báu tổ, Vic Morrow chết thì hết combat còn gì, gà tổ. Báu tổ bĩu môi thật dài, hết luôn đi, combat giờ ẹt. Bồn lừa bỗng xít xoa, bọn thằng Jack mặc đồ biệt kích dù đẹp quá, mẹ, đúng là thiên thần mũ xanh. Trưng Còm hỏi, đẹp bằng quân nhà Thanh không? Tụi lính tàu trong phim Tần Thủ hay Thủy Hoàng ăn mặc cũng đẹp lắm. Chứ bộ, mày biết quân của Vua Quang Trung ăn mặc ra sao chứ? Bồn lừa liếm môi, ra sao? Trưng Còm đáp, tao không biết. Chắc quân của nhà vua mình ngày xưa mặc áo vải đi chân đất mẹ. Lịch sử dạy vua Lê Lợi là anh hùng áo vải đất Lam Sơn, vua Quang Trung là anh hùng áo vải đất Tây Sơn. Vua mặc áo vải, chắc quân phải mặc áo vải. Nó kéo bồn lửa sát vào bức tường nhà Hưng Mập. Hai đứa trẻ ngồi xuống dưới bóng mát của dàn hoa giấy. Trưng Còm dựa lưng vô tường, nhớ lại bài học lịch sử mà thầy giáo đã giảng dạy. Các con lắng tai nghe đây, ta tả cho các con nghe một vị anh hùng bách chiến bách thắng trong lịch sử nhân loại. Vị anh hùng đó là Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ. Nước ta thuở ấy loạn ly đau khổ, dân tộc ta bị phân cách bởi dòng sông danh.
Ngoài Bắc, chú Trịnh lấn áp vua Lê, chuyên quyền đàn áp dân hiền, quan liêu, hống hách, thẳng tay vơ vét tài sản mồ hôi xương máu của dân. Hết loạn này đến loạn khác, thanh niên bị bắt đi lính không phải để diệt Chiêm Thành hay chống quân Tàu, mà để vào Nam đánh giết đồng bào mình. Trong Nam, chúa Nguyễn Như Nhượng, quyền bính lọt vào trong tay tên độc tài Trương Phúc Loan. Bao nhiêu trung thần bị họ Trương hãm hại. Trương Phúc Loan vơ vét tham ô không kém gì bọn quan liêu ngoài Bắc. Giặc giã nổi lên tứ tung, dân tình đói khổ. Ấy thế mà vẫn phải đánh nhau với quân chúa Trịnh. Cuộc chiến tranh huynh đệ kéo dài dòng giã 100 năm, chưa chịu chấm dứt. Bấy giờ ở đất Tây Sơn nảy sinh một vị cứu tinh dân tộc. Vị cứu tinh xuất hiện sừng sững như một trái núi khổng lồ mọc trên đất Bình Định. Vị cứu tinh là Nguyễn Huệ đó, các con ạ. Nguyễn Huệ dựa lưng vào Ai Lao, Cao Mên, quay mặt ra Nam Hải. Ngài vươn tay trái, ngai vàng của chúa Trịnh miền Bắc xuýt đỏ. Ngài vươn tay phải, ngai vàng của chúa Nguyễn miền Nam tan rã. Bọn quan liêu tham nhũng chuyên quyền chết như sâu bọ. Ngài đạp chân phải, 20 vạn quân Xiêm La chết khốn nạn ở miền Nam. Ngài đạp chân trái, 20 vạn quân Thanh chết nhục nhã ở miền Bắc. Ngài vươn mình, Việt Nam lớn lên, hãnh diện, vẻ vang, và dòng sông Danh không còn ngăn cách tình người Việt Nam nữa. Các con ơi, các con yêu dấu của ta ơi, nay ta đã già nua mà mỗi lần đọc sử tranh đấu, ta vẫn mơ được làm tên lính quèn dưới cờ vua Quang Trung. Ta mơ được quỳ dưới chân Nguyễn Huệ, nâng áo bào khét lẹt mùi thuốc súng của ngài mà hít thà lần ngài ra Thăng Long đuổi loài dở Mãn Thanh. Các con phải biết mơ thành người Quang Trung các con nhé. Dạ. Bồn Lừa hốt hoảng. Mày dạ cái gì mà dạ bự vậy? Trương Còm cười xòa. Tao dạ thầy tao. Thầy mày đâu? Trong giấc mơ. Thầy mày dậy gì? Mơ thành người Quang Trung. Và Trương Còm vỗ tay vào đùi làm nhịp hát lớn. Nhị Hà còn kia, Nhị Hà còn đó. Lũ quân Tàu sang sập cầu trôi đầy sông. Ôi Thăng Long, ôi Thăng Long, ôi Thăng Long, cờ khoe sắc phất phới, loa vang xa, chiêng thu không, tiếng bát ngát trong chốn thành, gần xa hò hét Thăng Long, Thăng Long, Thăng Long thành. Bồn Lừa hỏi, tao mơ thành người Quang Trung được không? Trương Còm đáp, được chứ, tất cả trẻ con Việt Nam đều phải biết mơ thành người Quang Trung. Thầy tao dạy thế, tụi mình sẽ cho thằng Jack biết trẻ con Việt Nam chỉ hơn trẻ con Mỹ. Bồn Lừa đứng phóc dậy, xoăn tay áo. Ông sẽ lừa thằng Jack, giật khẩu M16 của nó đem về chơi. Mình không có súng đẹp, không có quần áo đánh trận đẹp mà mình thắng mới hay mẻ. Ừ, thằng Jack có vẻ cậy tụi nó dầm. Ừ, tao sẽ làm nó hết ý dầu. Nó phải phục tụi mình như thằng Bill. Trương Còm cũng đã đứng dậy, nó hỏi Bồn Lừa. Mày nhớ chuyện ông Cao Thắng không? Quên rồi, ông Cao Thắng ở con đường có rạp chiếu bóng Việt Long đó. Ừ sao? Ông ấy chế súng đánh nhau với giặc Tây ngày xưa đấy mẹ à? Tao nhớ rồi, ông theo cụ Phan Đình Phùng. Tụi mình sẽ chế súng bắn pháo, pháo nổ đoàn con nhà Jack mới sợ. Súng M16 kêu nhỏ lắm, lại không rơi đạn sang bên ta. Tao làm lính nhảy dù, ông leo cột điền từ sáng sớm, chờ chúng nó xuất quân ông nhảy xuống cướp súng chạy về. Còn tao, tao là biệt động quân. Cầm pháo châm ngòi ném vào ổ súng máy chạy pin của chúng nó. Dũng Đa Cao làm thủy quân lục chiến, còn Hưng Mập làm biệt kích Việt Nam. Tụi mình sẽ cho thằng Jack biết lính Việt Nam đánh trận hay nhất thế giới. Bỗng Bồn Lửa vỗ vai Trương Còm. Tao thèm khẩu M16 của như của mày quá. Trương Còm thúc khuỷu tay vào mảng mỡ Bồn Lửa. Thì đánh trận thật hăng đi. Tức được súng là đem về chơi chứ. Tao sẽ giao hẹn. Hai đứa đi tìm Vic Morrow, tức Jack. Lúc ấy Jack như đã tả. Mặc quần áo biệt kích, đội mũ nổi xanh, đeo khẩu M16 đồ chơi bán tự động, đang ngắm nghía chiến trường. Nó còn quẳng cái ống nhòm lủng lẳng trước ngực, trông oai như một ông tướng Mỹ. Trương Còm nghĩ bụng Dũng Đa Cao bắn súng cao su sẽ vỡ ống nhòm của Jack ngay. Nhưng súng cao su nguy hiểm lắm, có thể gây thương tích. Cho nên cuộc chiến tranh cơm bát sẽ cấm sử dụng súng cao su bắn đạn sỏi, mà chỉ được dùng mồm hay pháo, không chết ai. Ê Jack, gì? Bao giờ dàn trận? Mai. Hết tụi tao cướp được súng của tụi mày là tụi mày mất súng đấy nhé. Ok. Hết tụi mày thắng trận mày phải phục tụi tao. Ok. Chúng mày thua thì sao? Nộp tụi mày 20 con cóc và 5 lọ ruồi. Ok, ok.
Báu tổ Mon Men đi theo mà Trương Còm không biết. Khi hai sứ giả ra về, báu tổ cao hứng hát. Anh em đừng sợ cao bồi, nó có súng, mình có dao găm.
Trương Còm chế báu tổ. Mẹ ơi, mẹ thằng báu đái dầm, nó đái ướt cả cái chăn bông.
Ba đứa quên con ta, cười khúc khích.
Chương này, cuộc chiến tranh dễ thương của bọn Jack, Bill, John, Jimmy và Trương Còm. Dũng đã cao bồn lửa hưng mập, được đặt tên là chiến tranh Combat, vì hai bên hứa với nhau sẽ chơi như phim Combat. Chiến tranh xảy ra vào những ngày trước Tết Con Khỉ, rất hào hoa phong nhã, bởi có tuyên truyền bằng mồm. Muốn cho chiến tranh thêm phần hấp dẫn và sôi nổi, phe Trương Còm bằng lòng để phe Jack tuyển mộ thêm địa phương quân, tức là những thằng nhóc Việt Nam cùng ngõ hay ở gần nhà Bill, Jack, Jimmy, John. Bọn nhóc khoái lắm, theo phe Jack được ăn sô-cô-la bằng thích, lại được mượn súng lục, dê lưng đeo như cao bồi. Nhóc con ngõ dê chỉ thích nhập bọn Trương Còm. Mỗi bên tính ra hơn 10 chiến sĩ. Đằng sau Trương Còm, Dũng Đa Cao hưng mập, bồn lửa là báu tổ Long Cải Lương, Ngân Quăng, Nhân Xún, Sơn Đốm. Trương Còm không muốn coi đối thủ là Mỹ. Nó đã bảo với Jack rằng Mỹ và Việt Nam là bạn. Bạn thì không đánh nhau. Trương Còm và anh em nó mơ thành người Quang Trung, mà lính của Quang Trung khoái đánh tàu. Trương Còm bèn gả Jack giả đò làm quân tàu. Bill bằng lòng ngay. Vậy cuộc chiến tranh Combat là cuộc chiến tranh của cháu mấy đời Vua Quang Trung đánh với bọn Mãn Thanh giả vờ.
Nhô con thống hiếp phe Jack. Vô tình trùng tên ông vua Việt Gian Lê Chiêu Thống nên bị gọi là Lê Chiêu Thống. Tiếng súng đầu tiên khơi ngòi chiến tranh nổ vào lúc 10 giờ ngày 20 tháng 6. Ngày 26 tháng Chạp, những băng đạn M16, thứ đạn nổ nhịp 3 không chết, của quân Mãn Thanh nghe phấn khởi làm sao. Nếu chẳng muốn kéo dài chiến tranh cho vui, lính của Vua Quang Trung chỉ cần chạy ùa tới đấm đá một lúc rồi cướp súng mà chạy là xong. Nhưng chơi thế, con nhà Jack không phục nhô con Việt Nam cơ. Trong túi bốn chủ tướng đầy pháo điện quang. Pháo này làm bằng thuốc súng nên kêu vang tai. Bọn báu tổ Nhân Xún, Ngân Quanh, bắn đạn mồm yếu quá, quê quá. Giá có tiền mua pháo lệnh, đốt mà quăng sang đối phương thì Mãn Thanh sẽ chạy bỏ cả ân tín. Dũng Đa Cao đã thử, kẹp pháo vào súng cao su, bắt Trương Còm châm hương, vào ngòi pháo rồi bắn đi. Song gió cản mạnh, pháo tịt ngòi. Súng cao su của Dũng Đa Cao vô tích sự. Tài thiên xạ của Dũng Đa Cao chỉ đắc dụng ở Ban Mê Thuật. Trong cuộc chiến tranh tiêu diệt Khỉ, Trương Còm cũng đã thử cách quăng pháo. Khốn nỗi chiếc pháo nhẹ, quăng đi chẳng xa mấy. Buộc mỗi chiếc pháo vào hòn gạch thì sợ trúng đầu người qua lại hay trúng kính xe hơi. Bởi thế thuộc hạ của Trương Còm tha hồ bắn đạn mồm, và quân Mãn Thanh tha hồ bắn M16 tự động và đại liên lắp pin.
Ban ngày khó thắng tụi nó quá, đánh cả đêm không được, tối ta phải đi chợ Bến Thành coi Tết.
Bồn lừa bảo Trương Còm, mày nói bắt chước ông Cao Thắng chế súng, đã chế được khẩu súng nào chưa?
Trương Còm dậm chân, chế hoài mà không nổi. Chiến tranh này không có đấm đá khó ghê.
Dũng Đa Cao nói, phải gạ thằng Phong Lùn chế súng bắn pháo mới xong, nó giận bọn mình lâu quá.
Hưng Mập phẫn bụng, tao đến nhà thằng Phong Lùn năn nỉ, nó sẽ chế súng dùng quân ta.
Bồn lừa nói, phong nó làm tướng đi.
Trương Còm gạt ngang, gọi nó là ông Cao Thắng chắc nó khoái. Tụi mày biết không, con nhà Phong Lùn mả lắm, nó sửa xe Mobilet của nó đấy.
Hình ảnh bốn tay kiểm tướng của quân ta lọt hết vào hai cái mắt ống nhòm của Tôn Sĩ Nghị Jack. Jack chỉ thấy bọn Trương Còm cử động múa máy chân tay, chứ không hiểu chúng nó bày mưu kế gì.
Jack sợ mưu lắm, nó chả muốn thua vì bị mắc mưu một tí nào. Cho nên Jack đóng quân ở cột đèn và cho địa phương quân canh gác các ngõ rất kỹ.
Jack sợ bọn Trương Còm len lỏi vào các ngõ, bất chợt nhào tới cướp súng. Ông tướng Mỹ nhô này có tương lai quân sự ra phết. Nhưng Jack đâu biết rằng Trương Còm không thèm chơi cái trò cũ mẹn này. Trương Còm muốn Jack phục lăn cu chiêng nó cơ, bọn nó cơ. Và Trương Còm thèm nhà sáng chế súng bắn pháo Phong Lùn vô cùng.
Nghĩ đến những cây súng bắn pháo cho quân lính của Vua Quang Trung, con nhà Trương Còm hỏi Hưng Mập,
Mày định làm quen với Phong Lồn cách nào?
Hưng Mập nói, nó khoái con cá đá vô địch của tao. Tao cho nó là nó hết giận bọn mình. Mày biết tại sao nó giận bọn mình không?
Tại sao?
Tại nó đi tập võ, thằng Dũng đã cao trên nó đã lồn, còn ham võ thuật sẽ lồn thêm.
Vậy đừng gọi nó là Phong Lùn nữa. Gọi là gì?
Là Phong Chế Súng.
Quân Mãn Thanh không thấy quân của Vũ Quang Trung tấn công, bèn tưởng mình thắng ngày đầu. Tôn Sĩ Nghị, Jack và Lê Chiêu Thống mở tiệc khao quân. Mãn Thanh nhai kẹo cao su và sô-cô-la lu bù, chắc chắc mẫm được 20 con cóc rồi. Vì bọn Trương Còm đã rút, nhưng chắc không thể hiểu bọn Trương Còm đang đi bốc nhà Chế Súng Phong Lùn.
Hưng Mập kẻ nệ bưng lò cá sang nhà Phong Lùn. Con chó to be sủ ầm ĩ. Phong Lùn mở cổng bước ra.
Hưng Mập nói ngay, tao đem tặng mày con cá đá vô địch của tao đây, Phong ạ.
Phong Lùn mỉa mai, tử tế dữ hết mày.
Hưng Mập cười híp mắt, mày giận lâu quá, thằng Dũng La Cao biết lỗi rồi. Từ nay chúng tao không gọi mày là Phong Lùn nữa.
Phong Lùn tròn xoe mắt vì ngạc nhiên.
Thì vậy, thì cái gì? Tao khoái cái tên Phong Lùn, nghe tên Phong không chán chết.
Bọn tao đặt cho mày cái tên mới.
Là chi?
Phong Chế Súng, chịu không?
Tại sao lại Phong Chế Súng?
Vì mày sắp chế súng bắn pháo để bọn mình làm lé mắt tụi nhô Mỹ.
Thằng Trương Còm bảo mày là cháu ông Cao Thắng.
Phong Lùn sướng rên lên. Bính nhau mấy bọn Mỹ hả?
Hưng Mập gật đầu, mình là lính của Vô Quang Trung, tụi nó là quân Mãn Thanh. Mày biết quân Mãn Thanh bắn súng gì không?
Không.
M16 và Đại Liên có chân bắn bằng phim, bằng pin. Chúng nó mặc quần áo đẹp như lính Mỹ người lớn ấy.
Phong Lùn nổi máu tự ái.
Súng đẹp mà tụi nhô Mỹ có chế được không? Đi mua về chơi đâu có bảnh.
Tao chả bao giờ phải mua đồ chơi cả. Ông chế lấy ông chơi.
Hưng Mập khích bạn, thì mày chế súng pháo chơi với M16 và Đại Liên bắn bằng pin đi.
Phong Lùn ưỡn ngực, sợ gì nhỉ?
Nó chợt reo to, ông nhớ rồi, có thế chứ, ông đúng là Cao Thắng.
Mày là thiếu tướng Cao Thắng.
Tao là thiếu tướng cơ à?
Ừ,
Trương Còm phong cho mày.
Hưng Mập lùi lại hai bước, hô nghiêm.
Phong Lùn vốn có máu tếu, hai tay vỗ đét hai bên đùi đứng nghiêm, mặt hơi ngẩng lên.
Hưng Mập lôi trong túi ra bốn ông sao giấy trắng và hộp keo. Nó dán ở mỗi bên cổ áo Phong Lùn hai ông sao, đoạn vứt hộp keo đi, giơ tay chào Phong Lùn và bắt tay Phong Lùn.
Vì mày bằng lòng chế súng bắn pháo cho lính Vua Quang Trung, chúng ta phong mày làm thiếu tướng.
Hưng Mập hách dịch,
thiếu tướng Phong Lùn.
Phong Lùn giơ tay chào,
có tôi.
Bao giờ nộp khẩu súng đầu tiên?
Chiều nay.
Sớm hơn một tí đi, ông sẽ bỏ ngủ chưa vậy?
Tốt, tặng thiếu tướng con cá đá vô địch.
Hưng Mập bay về nhà mình, kể hết sự tình cho Trương Còm.
Dũng Đa Cao bồn lửa nghe.
Trương Còm khoái chí, sáng mai tụi mình có súng bắn pháo rồi, giờ ra Văn Cầm coi cảm tử quân, mặc bọn Mãn Thanh nổ súng thị uy.
Bọn lính của Vua Quang Trung đi xem chiếu bóng hết. Buổi chiều Phong Lùn đem khoe khẩu súng bắn pháo.
Khẩu súng thật giản dị, ý hệt súng thời xưa.
Phong Lùn kể công.
Làm hoài mới được đấy, tao bắn thử cho chúng mày xem.
Đạn bay xa kinh khủng.
Phong Lùn làm một cuộc thuyết trình về khẩu súng bắn pháo của nó.
Lính của Vua Quang Trung trố mắt nhìn tác phẩm của thiếu tướng Phong Lùn, tức cháu anh hùng Cao Thắng.
Súng là bằng cây thước kẻ, hai sợi cao su gói hàng và một cái đinh.
Thật giản dị.
Sợi dây cao su buộc ở đầu cây thước có khiếp một vết sâu để sợi dây cao su chết dí một chỗ.
Quẳng dây cao su giãn ra, chiếm 2/3 chiều dài cây thước.
Cái đinh đặt trên miếng gỗ nhỏ để nâng đinh cao hơn mặt thước.
Một sợi dây cao su khác quấn chặt gần đầu đinh cho đầu đinh có mũ chúc sắt xuống mặt thước và đầu đinh nhọn nhô cao lên.
Ngòi pháo bị cái mũ đinh kẹp chặt.
Mỗi chiếc pháo đều có một cái cổ tròn.
Sợi dây cao su kéo ra và máng vào cổ pháo.
Khi khai hỏa, châm đầu nén hương đã đốt vô ngòi pháo.
Ngòi pháo cháy đứt và dây cao su tự động bật mạnh.
Chiếc pháo được bắn đi xa.
Muốn cho đạn nổ gần, xa hay gần tùy ý. Hễ châm hương vô ngòi sát đầu pháo, đạn sẽ nổ ngay, hoặc nổ khi chưa đích kịp rơi xuống vị trí địch.
Phong Lùn biểu diễn phát súng đầu tiên. Lính của Vua Quang Trung vỗ tay tán thưởng.
Báu tổ nhảy cỡn.
Quân thằng Chắc sẽ chạy có cả.
Ngân quanh
hí hửng,
em nhắm đít tụi nó em phơ.
Nhân xuống sơn chan,
sơn chán cao phục nhà chế súng Phong Lùn sát đất.
Bọn nhãi ngõ dê theo mẫu súng của thiếu tướng Phong tự Phong Lùn,
hì hục chế súng.
Nửa tiếng sau, mỗi đứa đã có một khẩu súng nhãn hiệu Phong Lùn trình tòa đàng hoàng. Quân ta tiến ra đầu ngõ bắn vung vít. Ngân quan nhắm chó khai hỏa, khiến chó cong đuôi chạy sủa ầm tỏi và nó cười khoái chí. Lúc ấy Mãn Thanh đã thu quân, chiến trường không thấy bóng tên tàu phù nào. Quân ta bắn tầm bậy một lát thì bị kẹt súng. Đạn của hãng điện quan tồi hết sức. Được mấy phát đầu thôi à, về sau vừa máng dây cao su vào cổ pháo, ngòi đã tụt ra, hay đứt liền, chưa kịp chích hương. Cổ pháo thì cái nông cái sâu, cái nào nông sức mấy mà máng dây cao su vô nổi. Thành thử, sự nạp đạn gặp khó khăn, lắp đạn lâu thế hỏa lực sẽ yếu đi. Trương Còm thở dài. Kiểu súng này hao đạn quá, một đồng có một viên đạn, phí 5 đồng mới bắn được một phát mà không đi xa mấy. Còn kiểu nào khác không Phong Lùn? Nó vội chữa ấy quên, Phong, nhà chế súng Phong. Phong Lùn nói kiểu súng này để bắn chó chứ không bắn giặc tàu được. Tại Mèo bảo đến chiều phải xong. Dũng Đa Cao hỏi, liệu sáng mai chế xong kiểu khác không? Phong Lùn đáp, may ra. Hưng Mập dậm chân, may ra gì nữa? Nội ngày mai bọn mình phải chiến thắng quân Mãn Thanh, mốt là 30 Tết. Ta mắc đến nhà anh tao ăn cỗ. Bồn Lừa mím môi. Anh cỗ 30 Tết à? Hưng Mập gật đầu, ông nội tao chết hôm 30 Tết. Bồn Lừa giận, sao ông nội mày dại thế? Để mồng một hãy chết có phải lên một tuổi nữa không? Phong Lùn búng tay, tách một cái. Tối nay tao sẽ không coi vô tuyến truyền hình, tao nghĩ cả đêm là sẽ chế được kiểu súng khác. Quân ta giải tán, thế là chiến tranh đã kéo dài 2 ngày, chưa một chiến sĩ nào được hy sinh cho tổ quốc. Về phía Mãn Thanh, địch vẫn vênh vang, không chịu rút lui, để lại nhiều vết máu. Chương 8. Chiến trường bỗng căng thẳng, quân Mãn Thanh lia những chàng M16 và Đại Liên bắn pin đến nóng cả máy. Hàng chục cục pin nhà binh Mỹ đã bị liệng vào thùng rác. Con nhà Jimmy làm xạ thủ Đại Liên, nó đeo pin mới toanh ở lưng. Những cục pin dắt phía trong cái dây lưng trồi lên trông đẹp, trông thật đẹp mắt. Jimmy nằm rạp, đưa đầy khẩu súng. Trông nó cứ như là Andrew Murphy đóng trong phim Địa Ngục Trần Gian ấy. Con nhà Bill kè kè khẩu Tommy Gun, giống khẩu súng của Victor Morrow. Tommy bắn pháo dây nổ giòn giã, mùi thuốc pháo khét lẹt, người sướng cả mũi. John và Jack sử dụng M16 tự động. M16 không cần pin, lên đạn 3 lần bắn hàng tràng thì được nửa phút. M16 bắn từng viên hay hàng tràng cũng được. Jack chỉ huy quân Mãn Thanh. Nó còn đeo cái ống nhòm và khẩu côn bá vàng bên hông. Hôm nay nó đội mũ sắt. Lê Chiêu Thống được mang khẩu M16 hỏng. Còn địa phương quân bắn súng mồm, được cái túi của chúng đầy kẹo cao su và sô-cô-la. Quân ta đã núp ở các bờ tường cột điện từ sáng sớm. Chờ Mãn Thanh bắn chán chê, nhà thiện xạ Phong Lùn mới khai hỏa. Lính của Vua Quang Trung nhất loạn cho đạn pháo bay vèo sang đất địch. Kiểu súng mới của Phong Lùn rất hiệu nghiệm. Cháu ông Cao Thắng chỉ sửa đổi kiểu cũ có một tí thôi. Nó nâng miếng gỗ đỡ cái đinh cao lên một chút, và thay vì dùng cổ pháo máng dây cao su, Phong Lùn đổi chiều cây pháo, máng dây cao su vô đít pháo, và đầu đinh đè chặt thân pháo. Khi châm hương vào ngòi pháo, phải bấm cái đít đinh, thân pháo sẽ tuột khỏi cỏ, văng đi theo sự bật mạnh của dây cao su. Kiểu súng mới rất dễ nạp đạn, không sợ tụt ngòi, không hồi hộp và không sợ bị phản pháo. Nhưng đạn của quân ta chưa chịu trúng vì vị trí phục kích của quân Mãn Thanh. Tại cái nòng súng chăng? Nếu thế đúng như sự nhận xét của một viên quan ba thực dân Tây đã phê bình kiểu súng của Cao Thắng. Nòng không xẻ rãnh nên đạn không đi xa. Mặc dù thế, Tôn Sĩ Nghị Jack vẫn ngạc nhiên. Jack chưa biết bọn Trương Còm đã chế được súng bắn pháo. Nó tưởng bọn Trương Còm đốt pháo rồi ném sang phía bọn nó thôi. Cầm một chiếc pháo trên tay châm ngòi rồi ném đi đã là một sự can đảm vô cùng. Jack khó mà làm nổi. Ngay cả Tom Sawyer hay Huckleberry phim cũng khó làm nổi. Jack lia một chàng M16. Chỉ có tiếng nổ lọc cọc, nó chưa biết cách chống trả hỏa lực của bọn Trương Còm vì lính của Vô Quang Trung bắn rát quá. Nhà chế súng Phong Lùn tức thiếu tướng Phong Lùn bắt thủ lãnh Trương Còm đúc 30 khẩu súng lật. 6 tên xạ thủ và 4 tên chuyên môn nạp đạn làm cái công việc bắn quân thủ, thì sức mấy Mãn Thanh chả tròn xe mắt. Quân ta bắn lũ Mãn Thanh cứ như dân khai đất hoang miền viễn Tây Mỹ bắn mọi ra đói. đàn bà nạp đạn vào súng để đàn ông bắn. Báu Tổ, Ngân Quan, Nhân Xún, Nghĩa Tếu, nạp đạn. Phong Lùn, Dũng Đa Cao, Trương Còm, Hưng Mập, Bồn Lửa, Sơn Chắn Cao, Tự Sơn Đốm, Tự Sơn Cổ Rụt bắn. Ngân Quan nạp đạn mỏi cả tay mà không được bắn phát nào. Nó tức quá. Dính lúc Trương Còm say sưa nhả đạn, dính một khẩu súng lùi theo hàng rào tiến lên vị trí Mãn Thanh. Khi Trương Còm nhìn thấy hét lớn, Ngân Quan. Ngân Quan quay lại, tét miệng cười, em làm cảm tử. Quân, về đi, sức mấy. Mày không về nghỉ mày ra. Ngân Quanh đã thủ bao diêm trong túi. Nó chạy ra giữa đường. Ngân Quanh quát, rắc có giỏi bắn tay đôi, thằng nào bắn chậm thì chết. Jimmy Gia Đại Liên tơi bời, đã bảo có người bắn súng đạn nổ nhịp ba không chết mà lị, nên Ngân Quanh cứ ngồi yên một chỗ. Jimmy quay khẩu Đại Liên nhắm Ngân Quanh mặc hạc đạn, nhưng Ngân Quanh nhe răng cười khỉ, ông nhất định cóc chết. Lê Triều Thống la hét, Ngân Quanh chết rồi. Báu Tổ khen em, Ngân Quanh đã đóng vai Vic Moro đấy, còn thằng Jimmy là lính Đức của lần ria cả thùng đạn mà không chết tên Mỹ nào. Báu Tổ khuyến khích em, đừng chết vội Ngân Quanh. Ngân Quanh ngoáy cổ lại, phe Mãn Thanh Lê Chiêu Thống dậm chân thình thịch, chết đi Ngân Quanh. Ngân Quanh nhe răng cười, còn lâu. Jimmy bắn thêm đạn mồm, tằng tằng tằng, trúng đạn rồi nhé. Ngân Quanh nheo mắt, đạn đâu? Đã đâm mở hộp diêm, tha nôi hộp diêm chẳng còn khoe nào. Ngân Quanh cuốn quýt, đứa tao. Đứa nào thảy tao hộp quẹt đi. Lê Chiêu Thống hí hửng, ông xông lên bắt sống mày bây giờ. Trương Còm biết Ngân Quan là thằng bướng bỉnh, lì lợm, dọa nghĩ nó nghỉ nó ra nó cũng chẳng thèm vẹn, nên mặc nó làm trò. Nhưng Trương Còm sợ Lê Chiêu Thống tức khí giới của Ngân Quan phải dọa trước. Mày xông lên tao sẽ chạy ra bắt mày đem về nhổ hết tóc đó. Báu Tổ đã liệng hộp diêm cho em. Ngân Quan bật diêm, châm ngòi pháo. Đạn của nó bắt lửa nhạy quá, Ngân Quang và châm lửa vào cuối ngòi pháo, thanh thử cú cậu chưa kịp bóp cò, đạn đã nổ. Ngân Quang giả vờ bung rơi súng, ôm bụng nhăn nhó rồi ngã biểu diễn. Nó nằm co quắp giữa đường đi. Quân ta và quân Mãn Thanh cười hô hố. Bồn Lửa thét một tiếng hãi hùng, coi chừng. Xác chết ngóc đầu dậy, gì hả anh Bồn Lửa, mày liệng cây súng về đi. Ngân Quang đã chết rồi còn vùng lên nhặt súng vất về cho Bồn Lửa. Nó lại nằm co quắp như cũ. Tròn sao chúng nhờ rác giữ hộ chạy ra lượm xác Ngân Quanh. Con nhà Ngân Quanh nhắm mắt ti thí, nó chờ tròn cúi xuống vội chộp lấy chân tròn kéo mạnh. Tròn ngã sấp, Ngân Quanh đè lên mình. Tròn thọc tay vào túi quần ông Nhô Mỹ tóm cổ mấy chú kẹo cao su. Lê Triều Thống vùng vằng, mày chết rồi mà Ngân Quanh. Ngân Quanh cười, chưa chết, tao bị thương nặng. Và nó bỏ mặc tròn ôm ngực nhăn nhó trở về vị trí của mình. Ngân Quanh hỏi Bồn Lửa, em lừa thằng Tròn hay không? Nó khoe, tóm được ba chú sinh gum. Ngân Quanh tiếc rẻ, giá nó đeo súng em đã vồ cả súng của nó. Trương Còm nạt Ngân Quanh, lắp đạn đi, từ giờ cấm mày bọn mình sẽ chạy sang đất địch, khi nào có lệnh của tao mới xung phong. Hỏa lực của hai bên mỗi lúc một quyết liệt. Trương Còm cho quân nhích thêm một chút, đạn vẫn không trúng vị trí phục quân của Mãn Thanh. Trương Còm cáu lắm, chắc đã biết quân của Vũ Quang Trung có súng bắn pháo rồi. Ngân Quanh tiết lộ bí mật quân sự, Trương Còm nghĩ cách xua quân tiến lên. Nhưng xua quân tiến lên trong một trận tuyến như trận tuyến đạn nổ nhịp ba không chết này thật là khó khăn. Chiến tranh âu yếm mà, với bọn chắc cuộc chiến chúng nó đang tham dự là cuộc chiến giải trí, hoặc cuộc chiến để thỏa mãn lòng tự tôn. Với bọn Trương Còm chúng nó uống trận cơm bát để mơ thành người Quang Trung. Ôi, mơ thành người Quang Trung, không còn giấc mơ nào tròn đầy hơn nữa. Trương Còm nhớ như in lời thầy dạy sử. Các con ơi, các con phải biết mơ thành người Quang Trung. Vâng, thưa thầy kính mến, các con đang tập mơ thành người Quang Trung đây ạ. Lớn lên, các con sẽ thành lính của vua Quang Trung. Thưa thầy, con muốn mơ thành vua Quang Trung được không? Được chứ. Hãy mơ thành những Lý Thường Kiệt, Lê Đại Hành, Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo, Hồ Quý Ly, Quang Trung. Hãy mơ thành Phan Đình Phùng, Nguyễn Chi Phương, Đề Thám, Nguyễn Trung Trực. Hãy mơ thành tất cả anh hùng liệt sĩ Việt Nam. Quê hương ta anh dũng, người quê hương ta anh dũng. Các con hãy mơ mộng một quê hương anh dũng của thời sáng tạo kỷ nguyên mới, Đinh Tiên Hoàng. Các con hãy thần phục bộ óc siêu Việt của Hồ Quý Ly, người đi trước nhân loại hàng thế kỷ. Các con hãy tiếp nối dòng máu cách mạng của Nguyễn Huệ. Và các con nhớ nhé, nhớ cho kỹ nhé, đừng bao giờ thèm làm một Trần Ích Tắc, một Mạc Đăng Dung,
một Lê Chiêu Thống, một Gia Long, một Nguyễn Thân và những kẻ giống họ hãy biết bóp nát trái cam Trần Quốc Toản, các con của ta ơi. Hưng Mập sốt ruột, tiến quân đi chứ. Trương Còm gật đầu, sẽ tiến quân. Tao muốn Tông Sĩ Nghị phục lăn bọn mình, tao muốn nó vứt ống nhòm mà chạy. Nó gọi Ngân Quanh, em khoái tụi Nhô Mỹ khen em chỉ không? Ngân Quanh cười, em chưa chỉ à? Mày chỉ rồi nhưng tụi Nhô Mỹ không nhìn thấy mày chỉ. Em sẽ cho tụi Nhô Mỹ thấy. Trương Còm khen, tốt lắm. Em dám để chiếc pháo nổ trên tay không? Ngân Quanh vênh mặt dễ ợt. Và Ngân Quanh chìa tay, đưa pháo đây. Thằng Quanh còn dám nuốt cả pháo nữa. Ngân Quanh không thèm trả miếng nghĩa tếu. Nó nóng lòng, cảm tử lắm rồi. Cái gì chứ làm cho nhỏ Nhô Mỹ phục lăn cu chiêng là Ngân Quanh khoái lắm. Ngân Quanh kẻ tình nguyện, người mơ thành giã tượng được Trưng Còm phát liền một lúc 5 chiếc pháo. Kẻ tình nguyện cầm ném hương, cầm nén hương đang cháy và anh dũng bước sang đất Mãn Thanh. À đây là Lý Thường Kiệt. Quân Mãn Thanh phơ tàn bạo. M16 Đại Liên Pin và Tommy Gun của John, Jack, Jimmy, Bill bắn giáp. Thêm nữa, đạn của Bù Nhìn Lê Chiêu Thống. Ngân Quanh cười khỉ. Giữa chiến trường sặc mùi khói súng, Ngân Quanh sừng sững như vua Quang Trung vào Thăng Long. Nó hét, tốt, bắn đi. Ông mặc áo giáp có 5 châm hút hết đạn của chúng mày rồi. Ngân Quanh thảy một chiếc pháo. Nhô Mỹ nghe đây, thằng nào đốt pháo ấy quên bắn súng giống tao, ta sẽ làm tù binh cho chúng mày. Ngân Quanh ba ngón tay cầm chiếc pháo, tay phải châm hương và ngòi. Nó ngạo nghễ, sức mấy Nhô Mỹ dám bắn súng như tao, chỉ có tao dám thôi. Bọn Nhô Mỹ ngừng bắn, trố mắt xanh nhìn cái ngòi pháo cháy dần, đoạn, xác pháo tan tành, mà Ngân Quanh vẫn không chẳng hề gì. Nó cười lớn, Nhô Mỹ giật mình, ghê quá, ông biểu diễn nữa cho mày coi. Và Trưng Còm gọi về vị trí Ngân Quanh. Ngân Quanh tuân lệnh, Mãn Thanh bắn đuổi lia liệu. Trương Còm đã nghĩ được cách tiến quân rồi. Nó rời chỗ nắp chạy ra giữa đường. Ê Jack, Tôn Sĩ Nghị hưu chiến vài phút nha. Jack hỏi, để làm gì? Biểu diễn trò chơi mới lạ. Ok. Trương Còm vẫy bồn lửa, hai đứa sang gần đất địch. Trong khi đi, Trương Còm giận thầm Dũng Đa Cao. Hưng Mập cho quân chiếm thêm vài thước đất. Dũng Đa Cao hỏi khẽ, tiến chiếm đất địch bằng cách nào đây? Trương Còm nói, khi tao và thằng bồn lửa làm trò. Quân Mãn Thanh chố mắt xem. Bây giờ chúng mày cho quân rời vị trí. Dũng Đa Cao hiểu ngay. Hai kiện tướng Trương Còm và bồn lừa đã tay không bước vào khu phi quân sự. Jack hất đầu, ngưng bắn để làm gì? Bồn lừa chỉ khẩu đại liên của Jimmy, để sửa, để súng của tụi bay nguội đi, bắn hoài hỏng bu nó súng. Trương Còm cười, trong khi chờ đợi tao và bồn lừa đá cầu cho tụi mày xem. Tom Server chắc chắn là không dám đá cầu như chúng ta, coi đây. Trương Còm móc chiếc pháo, nó bật diêm châm ngòi, rồi đá cầu truyền với bồn lửa. Chiếc pháo vượt từ chân Trương Còm, passe sang chân bồn lửa là nổ liền. Có khi nổ ở khoảng giữa hai đứa, có khi nổ ngay trên chân. Thế giới chưa từng thấy ai đá cầu pháo cả, chỉ có những đứa trẻ Việt Nam mới biết đá cầu pháo. Vì chúng nó cam đảm, vì chúng nó có thần tượng Phù Đổng Thiên Vương, Trần Quốc Toản, Đinh Bộ Lĩnh. Tôn Sĩ Nghị rắc lạ lùng. Cơ hồ mọi da đỏ, ngõ Mỹ cao bồi, quay súng lục. Trương Còm thảy cả nắm pháo cho quân Mãn Thanh. Tụi bay đốt rồi liệng giò tao, chúng tao sẽ đá đổ các kiểu. Mãn Thanh và đám quân thất thế Chiêu Thống nhập cuộc ngay. Trương Còm bồn lừa tới tấp đỡ pháo và liên miên biểu diễn những cú đá ngoạn mục. Trương Còm ngã tung, đá móc. Bồn lừa đánh ta lông, đôi khi nó bỏ nhỏ đúng chân Mãn Thanh, khiến Mãn Thanh la ơi ới. Quân Mãn Thanh mê xem đá cầu pháo, quên đề phòng. Dũng Đa Cao âm thầm ra lệnh cho quân rời vị trí. Giờ hưu chiến hết, Trương Còm và bồn lừa vừa chạy về đất nhà thì Dũng Đa Cao khai hỏa. Đạn nổ tơi bời, đạn rơi tơi bời. Đạn rơi gần trúng vị trí quân Thanh. Quân Mãn Thanh hoảng sợ, vồ lấy súng bắn trả đũa. Chiến trường hứa hẹn sẽ khốc liệt lắm đây. Chương 9. Anh hùng Quang Trung là anh hùng bắt chiến bắt thắng của nhân loại. Thế giới ngưỡng mộ Nã Pha Luân của Pháp, nhưng so với Quang Trung, Nã Pha Luân chỉ là ngôi sao mờ. Nã Pha Luân đem quân sang Nga chiếm kinh đô Mạc Tư Khoa, không chế ngự nổi quân Nga, đến nỗi phải rút lui và bị truy kích thảm bại. Đại quân chinh phục ra đi trên 200.000 tên, khi về còn có trên 20.000. Nã Pha Luân bị bắt đẩy ra đảo Eber, rồi sau đó thua trận Waterloo và bị đẩy sang St. Helens. Có gì hách đâu, anh hùng Quang Trung chưa hề thất trận. Bậc vĩ nhân đó chỉ biết chiến thắng hiển vinh. Ta buồn vì không sinh đúng thời Quang Trung để được làm tên lính quèn dưới trướng của người. Xong, văng vẳng đâu đây, ta vẫn mơ hồ nghe tiếng trống thúc quân đánh Hạ Hội. Các con của ta ơi, để ta kể cho các con nghe trận thủy chiến mà tên thông lửa của Quang Trung đốt cháy tàu chiến của loài dợ Hỏa Lan trên vùng biển quê hương ta. Ngọn lửa đốt tàu Hỏa Lan xâm lăng, sau này Nguyễn Trung Trực đã tiếp lấy đốt cháy tàu Pháp xâm lăng trên sông Nhật Tảo. Hãy nhắm mắt lại mơ về quá khứ anh dũng của giống nòi ta các con. Trong vùng sương mù bao la, những người lính thủy của vua Quang Trung bơi những chiếc thuyền nhỏ rắc hơi, vây quanh chiến hạm của Hỏa Lan. Những chiếc thuyền nhỏ ví như những giọng gọng vó bám quanh cái lá trang lớn. Mà cái lá trang là chiến hạm của dợ da trắng. Những con gọng vó đã làm nổ tung cái lá trang, dìm nó vào mộng xâm lăng của nòi giống nó xuống đáy biển quê hương ta. Ôi, nếu Quang Trung không băng hà sớm đòi đất của nòi Hán xong, vó ngựa của người sẽ rong ruổi sang Ba Lê. Ta tiếc quá, tiếc vì người Bắc Việt ta chưa trả thù được bọn lính đánh thuê cho Gia Long. Các con ơi, đừng bao giờ nhụt chí khí. Tổ tiên ta đã phi thường, các con sẽ phi thường. Ta không yếu đuối mãi đâu, ta sẽ khỏe, sẽ phục hưng, sẽ chiến thắng. Các con hãy gửi linh hồn mình vào những trang sử bất khuất của giống nòi ta. Hạ chúng nó đi trước chúng con, để chúng nó phục lăn ra đã, hưng mập. Tao muốn bọn Mãn Thanh bỏ súng bắn pin, vất ống nhòm mà chạy cơ. Ngân Quanh, kẻ tình nguyện trở về, nhảy choi choi. Em còn trò này hay lắm. Chứng còn hỏi cho gì? Ngân Quanh hí hửng, em đeo theo kính lặn. Hà, em mà chơi trò này Nhô Mỹ phục chết khiếp mất. Chứng còn ngạc nhiên, mày đem kính lạnh đi, bơi ở Vũng Tàu à? Ngân Quanh khoái chí, sức mấy, em muốn làm xiệc. Xiệc gì? Há miệng ra nổ pháo nổ. Chứng còn hiểu rồi, nó bảo Ngân Quanh, nhỡ pháo nổ tét môi mày rồi sao? Ba mày dạy tao à? Ngân Quanh xoa tóc mái tóc quanh của nó, chỉ sợ đuôi thôi. Thì đó cái kính lạnh. Nó đeo cái kính lạnh mà dượng nó mà. Dượng hai nó mua ở Sài Gòn Depapo cho nó. Thực ra Trương Còm cũng mới chỉ hiểu lơ tơ mơ. Trông Ngân Quanh lúc này giống hệt ông thợ hàn xì. Nó nói, em làm cản tử quân lần nữa nhé. Phải tóm cổ mấy chú sô-cô-la chứ. Trương Còm muốn cho quân nhích thêm vài thước đủ để tầm đạn rơi trúng đồn trại Mãn Thanh. Nó hỏi Ngân Quanh, liệu xiệc của mày lâu không? Ngân Quanh dỉ tay Trương Còm nói khẽ, khiến Trương Còm vỗ vai Ngân Quanh khen ngợi, mày xứng đáng là tốt diện của vua Quang Trung. Lại vẫn chiến lược cũ, Trương Còm nháy dũng đa cao và nó dẫn nhà ảo thuật Ngân Quanh sang đất Mãn Thanh. Tôn suy nghĩ, chắc ngừng bắn, gì đó, hưu chiến 10 phút, làm chi? Làm xiệc, chúng mày cần xem Ngân Quanh làm xiệc, tao tin chắc cả nước Mỹ không có đứa nào phi thường hơn Ngân Quanh. John vẫn còn tức Ngân Quanh, con nhà Ngân trêu, trêu John. Xin gung của mày ngon thấy mổ, John hậm hực, bắt được mày tao sẽ tải béo. Ngân Quanh cười, có sô-cô-la không? Nhưng Trương Còm chẳng để Ngân Quanh nói chuyện dòng dài, nó giục Ngân Quanh, ngậm pháo vào miệng. Ngân Quanh thọc tay vô túi lôi ra cái pháo, nó ngậm lấy cái đít pháo, rồi gồng. Ngân Quanh cởi trần, các bắp thịt của nó nổi hạch, nom khiếp đảm kinh hồn. Bọn Mãn Thanh cười hô hô, Tôn Sĩ Nghị ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lê Chiêu Thống tiếp bắt lại. Chờ Mãn Thanh cười đã, Trương Còm mới châm hương vào ngòi pháo. Lửa đốt cháy cái ngòi khoảng cách và đoàn, xác pháo nổ tan. Ngân Quanh thổi phù một hơi rồi nhe răng sún, cười khúc khích. Bọn Mãn Thanh nín cười lập tức. Chúng nó vỗ tay hoan hô Ngân Quanh. Trương Còm ba hoa. Jack, mày phục Ngân Quanh chưa? Jack gật đầu. Trương Còm tiếp. Quân ta có thể đánh tan ngay quân mày, nhưng hết vui. Lát nữa chúng mày sẽ bỏ súng mà chạy. Nó vỗ lưng Ngân Quanh, nhả ra, pháo nổ nữa đi. Ngân Quanh lại ngậm chiếc pháo, Mãn Thanh thấy Ngân Quanh ngậm giữa chiếc pháo, sợ quá. Nhưng khi đầu nén hương dí gần vào ngòi pháo, Ngân Quanh dùng lưỡi đẩy nhanh mà chả đứa nào biết gì. Chiếc pháo nổ dữ dội, Ngân Quanh thổi phù như trước và lẻ lưỡi. Hơi ê răng một tí, tao giết mấy chú sâu răng đó. Quân ta tiến thêm vài thước đất, Mãn Thanh không hay. Mãn Thanh ngu thật, điêu khóa Ngân Quanh lại, nó giận. Hết giặc,
Vân Quanh dạy tôi ngậm pháo nhé. Vân Quanh phưỡn bụng, tao sẽ dạy mày nhét pháo vô rốn đốt nổ một cái đùng và đi cầu ra ba con run. Tao uống sức sổ bằng cách đốt pháo rốn, ông gài mìn giết run sáng. Jimmy gieo to, giỏi ghê, dạy tao với nhé. Ngân Quanh bĩu môi, sợ chúng mày chết ngất. Giấc nó, tao sẽ làm được. Cuộc chiến tranh Anh Cóc này đáng yêu quá, thỉnh thoảng quân ta lại giúp vui quân địch. Trương Còm xoay người ngó về vị trí mình, nó gật gù và giang tay. Thôi sắp hết giờ hưu chiến, tụi tao chẩu đây. Chọn liệng cho Ngân Quanh gói sô-cô-la. Nhớ dạy tao nhét pháo vô rốn nghe mày. Jimmy, Bill chắc cũng liệng kẹo cho Ngân Quanh. Bill nghĩ ra nó mà có tài ngậm pháo vô miệng đốt nổ đoàn, thì cả nước Mỹ sẽ phục nó. Dân Mỹ sẽ bầu nó làm thần đồng. Hồ Ly Vọng sẽ mời nó đóng phim. Ai chứ mong sự Walt Disney giang tay ôm lấy nó. Nó sẽ là anh hùng của Hiệp Chủng Quốc. Trẻ con Mỹ tranh nhau xin chữ ký của nó. Bill mê Ngân Quanh tít thỏ lò. Ngân Quanh xấu rách. Ngân Quanh đã cầm pháo nổ trên tay. Ngân Quanh ngậm pháo cho pháo nổ. Chắc Ngân Quanh còn nhiều tài lắm. Ê Jack, Ngân Quanh vất một chiếc pháo cho Jack. Mày đốt rồi liệng đi, tao sẽ làm cảm tử quân. Jack nhận chiếc pháo, bật diêm châm ngòi và liệng nhanh. Ngân Quanh chạy tới cút xuống, dùng hai ngón tay bóp nát cái ngòi sắp cháy đến đầu pháo. Mãn Thanh vỗ tay khen ngợi. Về vị trí, Trương Còm lôi Ngân Quanh về. Nhô Mỹ nhìn theo tấm tắc. Ngân Quanh trẻ môi hỏi nghĩa tếu, tao chỉ không? Báo tổ kêu em, chỉ khỉ mốc, mày buộc tâm trẻ nhỏ vào đít pháo. Ngân Quanh đã tiết lộ bí mật quân sự cho Trương Còm nghe hết rồi, nên nó không mắc cỡ. Ngân Quanh cười hề hề, không buộc tâm vào cầm pháo để pháo nổ cháy tay hết ăn Tết à? Bộ điên sao mà dám ngậm pháo? Tụi Nhô Mỹ có biết, tụi nó khờ thí mồ, hi hi, tụi nó biếu khối kẹo. Trương Còm ra lệnh, thôi cấm nói, sửa soạn bắn. Nó hét, phơ. Tức thì những khẩu súng của Phong Lùn khạc đạn. À hay ghê, đạn trúng sát vị trí của Mãn Thanh rồi, quân ta say sưa bắn. Mãn Thanh cũng say sưa bắn, bắn hoài chả có đứa nào chết. Trận chiến đang khốc liệt thì có tiếng gọi ơi ới. Thống ơi! Lê Chiêu Thống thưa, dạ, về ăn cơm. Lê Chiêu Thống quăng súng M16 trả Tôn Sĩ Nghị. Mẹ nó giục nó về ăn cơm. Lính ngự lâm của Lê Chiêu Thống cũng lần lượt đào ngũ về sực phạt. Quân ta thừa thắng bắn tới tấp. Nhưng khi Trương Còm thấy xe của bố mình rẽ vào ngõ Dê, thì nó vội vàng thu quân. Hai bên hẹn nhau tái chiếm lúc 3 giờ. Trương Còm bảo Jack, quân tao đã chiếm đến chỗ này, tao đánh dấu đây. Jack ok ở Mỹ. Trên đường từ chiến trường về nhà ăn cơm, Hưng Mập cào nhào. Tấn công lẹ tí nữa là thắng rồi. Chiều nay tao muốn đi coi chiếu bóng. Casino Đa Cao vừa thay phim Ngũ Hổ Miền Tây. Bồn lửa khơi cơn thèm của Hưng Mập. Tao coi rồi. Có năm thằng nào bắn cũng tuyệt vời. Chiều nay đánh chấp nhoáng. Vồ súng của Mãn Thanh xong tụi mình kéo quân mừng chiến thắng ở Casino Đa Cao. Dũng Đa Cao liếm môi. Cuộc chiến tranh này khó hơn cuộc chiến tranh khỉ mà tao đã làm sếp ở Ban Mê Thuột. Giá tao là xếp xong, tao đánh cái vèo. Dũng Đa Cao không chỉ huy cuộc chiến cơm bát, thắng lấy súng, thua thì bị mất 20 con cóc. Kẻ chỉ huy là Trương Còm, và Trương Còm không thích chiến thắng xuông, nó muốn bọn Nhô Mỹ phục anh em nó cơ. Trương Còm đã thấy tận mắt, rắc ánh lên những tia cảm phục khi nó chiêm ngưỡng Ngân Quanh, dùng mưu còm ngậm pháo nổ. Mưu đó là mưu của Ngân Quanh. Ai dám cả quyết Ngô Quyền không có thời thơ ấu nghịch ngợm. Những chiếc cọc vót nhọn cắm dưới lòng sông Bạch Đằng, chờ thủy triều lên. Bơi thuyền ra khiêu chiến, dụ giặc Hán vào bẫy rồi chờ thủy triều rút mới tấn công. Kiến thuyền giặc đâm vào cọc. Xác giặc chết đuối đầy sông là những mưu còm của thời thơ ấu đấy. Không mưu mẹo làm sao giữ được nước. Con nhà Jack không phục mưu vì nó dốt. Nó không thuộc sử của nó. Hay sử nước nó chẳng huy hoàng tí nào. Nước nó đâu có người đắp thành nhà Hồ. Nước nó đâu có Lê Lai. Nước nó đâu có Nguyễn Trãi. Nước nó đâu có vua Quang Trung. Không nước nào có vĩ nhân để so sánh với Quang Trung. Thầy Trương Còm đã dạy thế. Chúng mày không hiểu gì cả. Chúng mày chỉ khoái đánh bại giặc. Tao muốn thằng Nhô Mỹ xong, tụi nó phục chúng mình. Chúng mình bảo sao chúng nó nghe vậy. Nhô Mỹ phải phục Nhô Việt Nam. Chúng nó sắp phục rồi. Chiều nay quân ta tấn công. Quân ta bèn đứa nào về nhà đứa ấy ăn cơm. Xếp Trương Còm phấn khởi vô cùng. Nó chợt nghĩ đến lá cờ sẽ cắm trên gò Đống Đa chiều nay. Chương 10.
Chiếc giờ lâm chiến, chiếc còm kéo Ngân quanh đi. Nó khoái Ngân quanh rồi. Ngân quanh đã tạm trở thành anh hùng trong cuộc chiến thắng anh cóc này. Nhờ nó biết dễ cợt, những khuôn mặt nhô con mới như báu tổ, nghĩa tếu. Ngân xuống, long cải lương. Chỉ có Ngân quanh là sáng rực nổi bật. Nó hy vọng được gắn anh dũng bội tinh với ngôi sao giấy này lắm. Ngân quanh đang nằm ngửa tênh hân gãy rốn, thì chân còm đá nhẹ một cái vào chân. Đi, đi đâu? Xịt, khẽ mồm kẻo bố tao biết. Dượng hai ngủ rồi. Ngân quanh ngồi vụt dậy, ngáp méo cả miệng rồi đứng lên theo chân còm, lách cửa bước ra ngõ. Đi đâu hả anh? Đi đánh Mãn Thanh. Đã tới giờ đâu? Mày ngu như bò, cứ đi theo tao mày tốt dịn, đừng có nói lôi thôi. Ngân quanh không hỏi nữa, hai đứa chạy ra bãi chiến trường ngập sắc pháo. Trương Còm ra lệnh, tao đứng gác tượng Mãn Thanh, mày xóa cái vệt gạch lúc nãy đi. Ngân quanh tò mò, xóa đi làm chi? Trương Còm mím môi, phạt mày bây giờ hỏi hoài, xóa đi rồi vẽ cái vệt khác, tí nữa khỏi lo tiến quân. Ngân quanh đã hiểu, nó dùng chân dí sạch vết ngói non vẽ ngang con đường, bốc cát rắc lên và dí thêm nhiều lần. Rồi vẽ gạch mới toanh, quân ta chiếm cửa Mãn Thanh chừng 3 thước đất. Ngân quanh cười khoái chí, vừa tầm đạn rồi Nhô Mỹ sẽ chạy tóe khói. Làm xong cái mít sông Invosibung đó, hai đứa chạy về nhà. Trưng Còm bắt Ngân quanh ngồi gần cửa bàn chiến thuật chiều nay. Mày còn trò siệc nào không? Thiếu giống trò siệc liệu xoay nổi vài cái pháo lệnh chứ. Ngân quanh ghé sát vào tai Trưng Còm, ở bàn viết của Dượng Hai tao có tấm giấy 50. Trưng Còm bẹo đùi Ngân quanh, bố tao đánh chết, tao thèm pháo lệnh ghê, giá có độ 10 chiếc, mình quăng vào ổ súng Đại Liên của con nhà Jimmy, nó sẽ chết giấc. Ngân quanh bàn, anh bảo tụi nó hùm tiền mua đạn đi. Trưng Còm lắc đầu, tao muốn chế lựu đạn cơ. Mày thấy con nhà Vic Morrow trong phim Combat chứ, nó chuyên thảy lựu đạn phá ổ Đại Liên của Đức. Trưng Còm vỗ vai Ngân quanh, mày có tiền hùn không? Ngân quanh bĩu môi, sức mấy mà em hùn, tụi nó hùm tiền mua pháo lệnh để đốt dùm, em đốt có số rách. Trương Còm cười, đứa nào dại mà mua pháo nhờ mày đốt. Chiến lược gia Trương Còm thộn mặt ra suy nghĩ giải pháp hòa bình công chính, nhất định phục chiến thắng anh dũng. Chỉ có chiến thắng anh dũng con nhà Jack mới thực sự phục lăn ra. Bỗng Trương Còm nhớ tới con voi đồng đen trong sở thú, mắt nó đang đăm chiêu, tự nhiên rực sáng. Mày biết con voi đồng đen là sở thú chứ? Em biết. Nhưng mày biết ai cống nước ta không? Cống là gì? Là sợ quá đem biếu nước ta. Nước ta hồi xưa bảnh lắm, Thái Lan sợ thấy mổ. Ngân quanh mím môi, sao bây giờ lính Thái Lan qua đây làm tàng bắn ẩu vậy? Trương Còm nói, tại mấy thằng đó không học lịch sử nước nó. Tổ tiên tụi nó đã từng bị vua Quang Trung cho phơi xác ở miền Nam. Mày biết không, tụi Thái Lan ưa bắt nạt bọn Cao Mên lắm. Thế con nhà Cao Mên bị bắt nạt, bọn nó chạy sang nước ta lạy lục rối rít. Vua nước ta lại thương hại, chắc cử binh sang Cao Mên đuổi tụi Thái Lan về xứ. Ông Trương Minh Giảng đã đóng quân ở Cao Mên lâu nhất. Ông chán ăn mắm bỏ hóc quá, ổng về. Chứ không con nhà Cao Mên giờ là nô lệ của bọn mình. Ngân quanh vểnh tai nghe. Nó khoái nghe Trương Còm nói chuyện hiền hách của nòi giống. Ngân quanh hỏi, ai dạy anh thế? Thầy tao. Sao thầy không dạy em? Ai bảo mày học trường Tây? Chắc thầy mày ghét lịch sử Việt Nam. Thầy tao yêu lịch sử. Lúc thầy giảng bài, thầy đấm bàn thình thịch y hệt lính vua Quang Trung giận quân Mãn Thanh ấy. Hai thằng nhãi đương tìm về lịch sử thì Phong Lùn xuất hiện. Nhà chế súng có vẻ buồn buồn. Chiều nay tao không được uýnh Mãn Thanh. Trương Còm ngạc nhiên, ba mày cấm mày. À, Phong Lùn điếm mép, không, võ đường của tao tổ chức liên hoan tất niên, tao phải đến dự. Trương Còm thở hắt ra, mày không thích mơ thành người Quang Trung à? Phong Lùn giữ người cho cao thêm, thích chứ, tao đã chế súng rồi. Trương Còm thích Phong Lùn. Hương Mập nó bảo mày chê tụi Nhô Mỹ, mày muốn con nhà Jack biết tay mày, nó chưa biết tay mày lại đào ngũ. Ông Cao Thắng ngày xưa đã cho tụi Tây biết tay đấy. Phong Lùn nhún vai, mày là cây lịch sử, tao nhất định đi liên hoan ở võ đường. Ông chán uýnh Mãn Thanh quá xa. Trương Còm đứng dậy, ừ thì mày cứ việc đi, chúng ta có cần súng của mày nữa. Tao lột lon thiếu tướng của mày và đòi lại con cá đá vô địch. Đánh Mãn Thanh sống, ông ra tụi sẽ cho tụi nó biết mày sợ thằng Jack. Ngân quạch xía vô, em ấy à, không sợ Nhô Mỹ. Phong Lùn cấu sườn bỏ về. Ngân quanh cười hô hố. Đúng lúc đó quân ta lần lượt tập họp trước cửa nhà Trương Còm, chỉ thiếu mặt Nghĩa Tếu. Tốt gìn Nghĩa Tếu đâu? Nhân xuống báo cáo với chủ tướng, nó bị nhức răng.
Long cải lương thêm chi tiết. Hàm bên phải nó sưng vêu, nó đang nằm ôm mặt khóc. Ngân Quanh trở tài văn nghệ tập lục. Phải rửa hận dùm nó trúng đạn của Mãn Thanh. Vậy là quân ta thiếu hai mạng. Trương Còm dẫn những kẻ mơ thành người quang trung ra xa trường kia. Diệt thù là diệt thù, nắng chói chang. Nắng cuối năm thật dữ dội, tàn bạo. Quân ta đã đắp vào vị trí và sẵn sàng ngân địch. Đợi chừng 15 phút, Mãn Thanh tiến quân. Lê Chiêu Thống theo đít Tôn suy nghĩ, chắc trông rất hèn hạ, mà mặt nó cứ vênh lên. Trương Còm nghĩ rằng cần phải bắt sống Lê Chiêu Thống, nhét rẻ vào mồm thằng này, bịt mắt lại rồi cho bốn con kiến lửa đốt nó. Tôn suy nghĩ hơi ngạc nhiên một chút. Nó thấy quân ta gần quân nó hơn buổi sáng. Điều này chỉ có Trương Còm và Ngân Quanh biết thôi. Trương Còm sợ bị lộ tẩy ra lệnh khai hỏa tới tấp. Quân ta thiếu một tay xạ thủ. Ngân Quanh được Trương Còm cho bắn. Báu Tổ nhân xuống, Long Cải Lương sơn đốm nạp đạn mở người. Báu Tổ ức lắm. Vì Ngân Quanh bảnh hơn nó. Ngân Quanh là em Báu Tổ. Ngân Quanh ở nhà nghịch như giặc. Ba nó ghét nó. Chỉ thương Báu Tổ thôi. Nhưng Ngân Quanh xuống nhà dựng hai nó, tức là bố Trưng Còm, thì cả bố con Trưng Còm cùng khoái Ngân Quanh. Báu Tổ dỗi, anh hai em về đây. Trưng Còm gắt, sắp thắng trận mày lại đòi về. Báu Tổ phụng phịu, anh bắt em nạp đạn cho thằng Ngân mà không cho em bắn. Trưng Còm hứa hẹn sẽ cho mày bắn, thắng trận ta cho mày 5 khẩu súng, đem về Tân Định mãn Tết. Báu Tổ tét miệng cười. Trận chiến tiếp tục, Dũng Đa Cao hưng mập bồn lừa Trưng Còm, Ngân Quanh, phơ rất chính xác. Chỉ tiếc đạn nổ nhỏ nên dù chúng quân Mãn Thanh chúng nó vẫn cứ nhe răng cười. Bồn lừa chú ý một sợi dây thừng buộc trên cột điện, nó đã ra chiến trường trước cả Ngân Quanh. Trương Còm và âm thầm treo sợi dây, để làm gì chưa ai biết. Đạn Mãn Thanh nổ giòn giã, hỏa lực hai bên ngang ngửa. Bỗng anh ba tàu bắn bỏ bía ngọt, ngọt sóc sóc ba cây sắt rút số lạc vào chiến trường. Con nhà sơn đốm thỏ tay vào túi rồi kêu, bỏ bía. Anh ba tàu táp vô, Trương Còm mắng em, đang đánh giặc mà mày đi kêu bỏ bía. Sơm đốm cười, bỏ bía ngon thấy mổ. Trương Còm dọa, ăn xong mày đi ị té rè à, lát nữa mày kêu cả bắp luộc. Quân ta ngưng bắn để ăn bỏ bía ngọt. Lính của vua Quang Trung ngày xưa đánh Mãn Thanh cũng ngon sơi như bỏ bía thôi. Chủ tướng Trương Còm bị sơn đốm quyến rũ, nhai bỏ bía ngọt nhồm nhoàm. Bên địch thấy quân ta ăn bỏ bía thèm quá. Vừa lúc hàng bắp luộc qua, Lê Chiêu Thống bỏ tiền khao Mãn Thanh. Thế là Mãn Thanh buông súng thổi Armonica sần sạch. Trương Còm hô quân đốt bỏ bía ngọt thật lẹ. Báu Tổ bị nghẹn, quân ta áp dụng chiến thuật tốc chiến, đạn bắn sang đất địch ầm ầm, khiến Mãn Thanh phải quăng ngô liệt Armonica phản pháo. Lê Chiêu Thống cứ thản nhiên thổi bàn kèn theo điệu phè dơ rắc cờ. Giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi, mời anh sơi, mời anh sơi, dơ bắp lên anh em nào, dơ bắp lên anh em nào, ta cùng nhai, ta cùng nhảy. Ngân Quanh cao hứng đứng lên hát một bài thúc quân. Cái cờ là cờ của ta, trong gió tung bay gần xa, đứng nghiêm em chào mỗi sáng, trong khi lớp nhất kéo cờ. Trương Còm nghe quân hát, chợt nhớ lá cờ sắp cắm trên gò Đống Đa, mà nó đã thó một miếng vải vàng của mẹ, viết mấy chữ lên. À, chút nữa thôi, Trương Còm sẽ đích thân cắm lá cờ đó trên đất của Mãn Thanh. Trương Còm thích thú quá, nó hét lớn, phơ. Đạn quân ta bay sang đất Mãn Thanh tới tấp. Jimmy, John, Bill vừa bắn vừa mê Ngân Quanh và những khẩu súng thô sơ của Trương Còm. Còn Trương Còm vừa nghĩ được cách kết thúc chiến trường, nó bảo Báu Tổ, mày bắn thế tao đi. Báu Tổ chụp lấy súng bắn thì cùng thi cùng Ngân Quanh, anh em nhà họ Cổ, Cổ Kim Báu, Cổ Kim Ngân say sưa khạc đạn. Trương Còm chạy một mạch về nhà lượm những cục pin chết thủ vào túi. Nó sắp thêm hai cái lon sữa bò rồi cu cậu lại chạy ra chiến trường. Nó ngồi sau cột điện dùng dây cao su gói hàng, cột 10 chiếc pháo vào cục pin. Đoàn Trương Còm vê nhẹ 10 chiếc ngòi pháo sắn khẽ lấy nhau. Trương Còm loay hoay một lúc thì chế được 5 trái đầu đạn. Nó nói thầm, ông mới là Vic Moro, còn chúng mày là lính Đức Cù Lần. Không, ông là tốt dịn của vua Quang Trung. Trương Còm bó thêm 10 chiếc pháo nhét vào lon sữa bò, chỉ để hở ngòi pháo đã vê sẵn lại. Xong đâu đó Trương Còm nhào ra chỉ huy trận đánh. Mã Anh Dũng hô quân, sửa soạn xung phong. Chương 11. Trương Còm nhảy Hưng Mập đánh lẹ quân ta ăn Tết ở dạp Casino Đa Cao. Bồn lừa làm tăng nỗi thèm của Hưng Mập. Ngũ Hổ Miền Tây hay Tuyệt Cú Mèo, tao đã coi rồi, còn muốn coi nữa. Dũng Đa Cao giục Trương Còm, thì nhào đại sang đất Mãn Thanh đi. Nó cào nhào, đánh nhau với khỉ vẫn khoái hơn. Chúng mày phải thấy con nhà Y Phạm phóng lao. Nó tặc lưỡi, à, ước gì có Y Phạm nhỉ, thằng Jack sẽ phục nó sát đất. Đạn bắn thanh nổ giòn, tụi bắn thanh dở ẹt, chả tiến chiếm tí đất nào. Chúng nó chưa biết chúng nó sắp chạy có cờ. Tôn suy nghĩ chắc, chắc phải bỏ cả ấn tín mà cút. Bọn nhớ con trong cư xá đã kéo ùa tới chiến trường coi đánh nhau. Lính Mỹ đi qua cũng đứng lại xem mà lấy làm thích thú lắm. Trương Còm phấn khởi, phải bắt cả Mỹ lớn phục trẻ con Việt Nam nữa mới được. Nó bèn chớp mắt, mơ về Quang Trung. Và như thấy rõ những mũi tên lửa đang làm cháy tàu giặc Hòa Lan. Tao sắp thảy lũ đạn phá tan ổ Đại Liên của thằng Jimmy. Chờ tao thảy hết năm trái, chúng mày xung phong nhé. Ngân Quanh hỏi, em lái thiết giáp ủi tụi mãn than được không? Trương Còm hất đầu, diệt hà. Ngân Quanh chỉ cái lốp xe vận tải dựa cạnh hàng rào của ông chủ nhà thầu. Cái lốp xe phế thải rồi. Đó, xiệt đó. Bồn lừa búng tay. Ông đã nói ông nhảy dù là ông nhảy dù. Nó bảo anh em, ê tao xí khẩu M16 của thằng Jack đấy nhé. Ngân Quanh nhín răng, còn em xí khẩu Đại Liên của thằng Jimmy. Trương Còm sợ lính Mỹ bỏ đi liền thì uổng dịp may làm cho cả Mỹ lớn lẫn Mỹ nhỏ, Mỹ nhô phục lăn cu chiêng. Nó hà lận cho Long Cả Lương chạy về nhà lấy cái xào màn. Bọn lính nạp đạn đã hết nhiệm vụ vì sắp đến giờ tấn công. Chúng nó đang ngồi ở tư thế chờ đạn nổ đoàn là chạy đua sang đất Mãn Thanh, càn quét chiến lợi phẩm. Trương Còm mang sẵn miếng củi gỗ thông. Nó bật diêm đốt thanh củi nhỏ, rồi trái lưu đạn thứ nhất được rút kíp, tức là châm ngòi. Trương Còm thảy sang phía Mãn Thanh. Trái lưu đạn lăn từ từ đến sát chỗ Jimmy nằm sấp. Khẩu Đại Liên trái lưu đạn nổ tung, nảy cả cục pin lên. Jimmy hoảng hồn, lính Mỹ đứng xem vỗ tay khen ngợi. Trương Còm cao hứng hét lớn, hàng chưa? Jack quạt M16 trả lời. Trương Còm thảy trái lưu đạn thứ hai. Ngân Quanh không muốn tuân lệnh chủ tướng. Nó nằm cong người trong cái lốp xe và con nhà báo tổ lăn mạnh sang đất địch. Ngân Quanh lại biểu diễn một màn cản tử quân. Trương Còm thảy trái lưu đạn thứ ba rồi thứ tư, gọi là bắn che cho Ngân Quanh. Hai tiếng nổ cách nhau không xa. Cùng lúc thiết giáp chở Ngân Quanh ủi ngang khẩu Đại Liên của Jimmy. Ngân Quanh vội chui ra giật lấy súng của Jimmy, quay lưa lịa vào Jack. Bồn lừa nóng mắt đu dây làm tắc răng, nó đạp vô bụng Jack. Tôn suy nghĩ ngã ngửa. Bồn lừa tức luôn khẩu M16, quân ta ảo sang. Trương Còm không kịp thảy trái lưu đạn thứ năm. Lê Chiêu Thống sợ bị Trương Còm bắt, vất súng bỏ chạy về nhà. Địa phương quân tan rã, cuộc đánh sát lá cà diễn ra sôi nổi. Quân ta tranh nhau cướp súng đẻ nghiến John và Bill. Hưng Mập và Dũng Đa Cao cười ha hả. Trương Còm đốt quả đạn nổ cái lon sữa bò bay bổng lên trời. Nhô con cư xã Chu Mạnh Trinh vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Một anh lính Mỹ chạy đến xoa đầu Trương Còm, gút gút rối rít. Anh ta tấm tắc, General, General. Trương Còm gần mặt hắn diện, lính nhô Việt Nam chỉ không. Anh lính Mỹ chẳng hiểu gì, chỉ gật gù cái điều phục lắm. Quân ta đã bắt sống được Jack, Jimmy, John, Bill. Lính của Vô Quang Trung giữ chặt tay Mãn Thanh. Trương Còm, anh Dũng lắc đầu, báo tổ, Long Cải Lương và lính của Vô Quang Trung lần lượt buông Jack, Jimmy, John, Bill ra. Trương Còm cười ngạo nghễ, Jack, mày phục bọn tao chưa? Jack gật đầu, phục rồi. Trương Còm hỏi lại, phục thật hay phục giả vờ? Jack hơi cúi đầu, phục thật. Tụi mày đánh nhau hay quá xá. Một cuộc hòa đàm sau chiến thắng vinh dự bèn xảy ra. Quân ta tặng quân tàu tất cả súng bắn pháo do Cao Thắng phong lùn sáng chế. Trương Còm hứa sẽ cho quân tàu đủ 20 con cóc, dù quân tàu bằng lòng để quân ta tịch thu Đại Liên M16 và Tommy Gun. Ngân Quanh được Bill, Jimmy, John gạ dạy cách ngậm pháo nổ và cắm pháo và rốn đốt. Quân tàu khao quân ta một trận kẹo cao su và sô-cô-la. Đang cơn vui vẻ, Long Cả Lương nhắc Trương Còm, nè, mày cái xào màn. Trương Còm vội móc túi lôi lá cờ ra. Nó buộc vô đầu cây xào sắt và bắt lính của Vô Quang Trung dựng lên. Sơn Đốm giữ nhiệm vụ đỡ cây cờ. Cứ như quân đội Mỹ dựng cờ ở đảo Đối Mã ấy. Jack đọc năm chữ mơ thành người Quang Trung viết trên cờ, chố mắt. Nghĩa là gì hả Trương Còm? Là thế này, bọn mày hãy ngồi xuống đây, ngồi cạnh tao đi. Trương Còm hắng giọng say sưa kể lịch sử Việt Nam. Ngày xưa, nước tao có một vị anh hùng vô địch thế giới là Quang Trung. Bọn nhô Mỹ lắng tai nghe, trong khi lá cờ chiến thắng phần phật bay trên gò Đống Đa. Mộng mơ của những đứa trẻ Việt Nam anh dũng. Mùng 8 tháng 3 năm 1969.
viết xong tại phủ nhận gia đình. Xin anh Vũ một lòng.